Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay nhà thờ Bát Quan Trai Giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc Tắc Bạch xin giới. Nam mô Bụt Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Ca sa ma yang phang te ti sa ra ne na sa a a thang ga tam man na ga tang u po sa thang ya cha ma tu ti yam bi ma yang phang te ti sa ra ne na sa a a thang ga tam man na ga tang u po sa thang ya cha ma Tatiyambi mayang phang te tisara ne nasa a atang jasaman nagatang upo sa thang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri.
Bụt thăng saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thăng saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyam pi Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duti Yampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duti Yampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Duti Yampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duti Yampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tati Yampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tati Yampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tati Yampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tati Yampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tati Yampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tati Yampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacariya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Aparamacariya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Musāvādā Viramani Sikkhapadang Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musāvādā Viramani Sikkhapadang Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya Machapama Dathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraya Machapama Dathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho chana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapojanavaramanisikapadang samadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca gita vadita visuka dasana mala gantha vile panatharana mandana viku sanathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita vajita visu kadasana malagan thavile panatharana man dana vifu sanatana vehramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana mahasayana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Uccasayana mahasayana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Itmang atang jasamman na jatang puthapan nyatang upo satang itmang charatan itmang jativasang sama dewa abhirachitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani uposatha sila vasena iman charatin iman chativasang sa thức căn gạch tòa áp ma đề na samar khi ta băng chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bà quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phạn tê chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê Sile na sukatin yanti, sile na phokasampada, sile na nipatin yanti, tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thú lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong tăng vào đức lành từ dung.
Sittamatu, 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 idang phalang etasmin ratanata yasmin, sambasadan niti etasu, cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lành thay. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ xin kính mời MC trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin dạ Nam mô Bố Thầy á, con xin phép đọc bài học hôm nay ạ. Bài học hôm nay là kinh thập thượng, 10 pháp tiểu phần tai hại, 10 bất thiện pháp, 10 bất thiện đạo nghiệp, nghiệp đạo. Con xin sám hối hôm nay không biết con phân tâm cái gì mà con đọc chật lắm. 10 pháp, thế nào là 10 pháp tiểu phần tai hại? 10 bất thiện nghiệp đạo, sát sanh, thâu đạo, tà dâm, giận ngôn, dưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, kỹ ngữ, tham, sân, tà kiến. Như vậy là 10 pháp chịu phần tai hại. Như vậy 10 pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch biệt: chúng con kính cung kính thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lạy chư thượng đức, thượng trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta trở lại với danh sách 10 pháp này chúng ta gọi là thập bất thiện nghiệp. Nhưng mà hôm nay, nhân dịp này chúng ta hãy đi sâu vào phần chi tiết của những bất thiện nghiệp này. Bởi vì thông thường, thưa quý vị, chúng ta mới nói thoáng sơ qua, ví dụ như nói về giới tà dâm hay giới nói dối, uống rượu, sát sanh, trộm cướp, vân vân. Ở trong cái hình thức gọi là nguyên thủy nhất, thì tương đối rất là dễ hiểu. Nhưng mà khi mà chúng ta mang cái cách là áp dụng trong cuộc sống ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều điểm rất là tế nhị và cần phải bàn. Thì bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại của Thượng tọa Pháp Tân trước, và sau đó thì chúng ta sẽ đi qua phần thảo luận của chư tăng. Thay mặt đại chúng, kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay. Kính thỉnh Thượng tọa.
Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Mai, dạ Nam mô Sang Khai Nha. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chính Tăng, kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, nơi được điều hành của chư tôn Đức Giang Hiện Diệt Trong Rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân giả quý Phật tử. Những việc có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn thượng tọa Giác Đẳng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái bài thuộc về pháp chịu phần tai hại Anapanasati. Thì ở đây là nói đến cái pháp mà nó dẫn đến cái đau khổ, dẫn đến cái bất cái ác đạo, từ ở cái bất 10 cái bất thiện nghiệp đạo. Thường thường thì chúng ta nói là tu tập, đó là tu tập ở 10 cái thiện nghiệp đạo. Nhưng mà ở đây là nói đến 10 cái pháp bất thiện nghiệp đạo bắt nguồn từ thân hành động, khẩu và ý, hay là chúng ta nói là từ ba cửa nghiệp, là cửa thân, khẩu, rồi ý, là tạo ra cái bất thiện nghiệp. Thì khi mà nói đến bất thiện nghiệp đạo đó, là một trong những cái nhân mà dẫn đến cái đường đi đến đau khổ, đau khổ. Bởi vì bắt nguồn từ ở ba cái nghiệp này, tức là nghiệp thân, nghiệp khổ và nghiệp ý. Khi nói đến thân á, thì có đến ba pháp, đó là sát sanh, trộm cắp, thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh. Khi nói đến lời nói đó, thì có lời nói dối, nói lời lường thiệt, nói ác khẩu, để nói ý dữ. Khi nói đến ý đó, tâm của chúng ta đó, thì do tham ác, sân và ác và tà kiến ác, thì đó là mười cái bất thiện nghiệp đạo, thân ba khẩu bốn ý ba, thân ba khẩu bốn ý ba. Thì trên cái pháp mà của Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngài giác ngộ là ngài biết cái pháp mà hướng thượng, tức là những cái thiện pháp mà đưa đến cái thanh lọc nội tâm, đưa đến cái sự thanh tịnh thân khẩu ý, hay là đưa đến cái sự giác ngộ. Đức Phật ngài giác ngộ điều đó, và ngài cũng giác ngộ và biết luôn những cái pháp bất thiện, cái nào là pháp hướng hạ, hay là pháp mà dẫn đến đau khổ, pháp gây trở ngại cho cái sự tiến bộ của chúng sinh, thì ngài cũng biết được những điều đó. Cho nên là khi mà nói đến 10 cái bất thiện nghiệp đạo này đó, là nói đến ba cái nghiệp mà chúng ta thường biết là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó. Thì nghiệp đó, đóng cái vai trò rất là quan trọng. Nghiệp đó là cái nhân để khi mà nói đến cái nghiệp đó, là nhân nó có thể cho quả khổ vui. Cái bằng cái sự chủ tâm của mình đó, mình tạo tác ra, thì nó sẽ có cái cho đến cái quả khổ vui. Cái thứ hai, nghiệp đó là cái nhân để dẫn đến luân hồi, dẫn đến luân hồi. Ví dụ như chúng ta biết rằng là cái nhân mà trong đó nó có chứa chấp những cái phiền não, cái nhân đó là thân khẩu ý, mà nó có chứa chấp phiền não trong đó, tức là phiền não nó làm cái động cơ để thúc đẩy cho cái đời sống luân hồi của chúng sanh, thì cái nghiệp đó, đó là nghiệp, là cái nhân để đưa đến cái luân hồi. Thì như vậy khi mà nói đến luân hồi đó, thì nó bao gồm cả cảnh giới vui và cảnh giới khổ, cũng là do cái nghiệp mà ra. Trong trường hợp này thì cái bài học hôm nay chúng ta nói đến 10 cái nhân gọi là bất thiện nghiệp đạo, tức là 10 cái bất thiện nghiệp. Như vậy thì nó sẽ là cái đường mà dẫn đến đau khổ. Và chính vì vậy ở trong cuộc đời này đó, mà như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, khi mà Đức Phật ngài trả lời cho thanh niên Suphato Đề Giá đó, sở dĩ mà có cái sự chênh lệch trong cái cuộc đời sống này, đó là người mà sống thọ hoặc chết yểu, người đẹp, người xấu, người quyền quý cao sang, người hạ tiện, người khỏe mạnh và người ốm yếu, người giàu sang và người nghèo khổ, vân vân. Thì sở dĩ có cái sự chênh lệch trên đời này đó là bắt nguồn từ do cái nghiệp. Vì vậy cho nên Đức Phật này dạy rằng chúng sanh là kẻ thừa tựa của nghiệp. Nghiệp là thai tàn, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp mẹ. Cho nên qua đó thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp rất là quan trọng, nó có thể chi phối cho toàn bộ cái đời sống của tất cả chúng sanh, trong đó có cõi nhân loại của chúng ta. Sở dĩ mà mỗi người có cái sự chênh lệch với nhau đó là vì bắt nguồn từ ở do cái nghiệp mà ra. Thì ở đây đó, trước tiên là chúng ta nói đến cái bất thiện nghiệp đạo thứ nhất đó, đó là nói về cái sát sanh. Sát sanh ở đây đó là có một số đó, tôn giáo đó, không có quan trọng đến cái những cái loài hữu tinh, trong đó có các loài sinh vật khác nhau, họ chỉ chú trọng đến con người thôi, chứ không có chú trọng đến những cái chúng sinh khác như là loài súc sinh, loài các cái sinh vật khác. Do vậy đó thì họ không có không có quan trọng đến cái mạng sống của những chúng sinh khác. Vì như vậy đó thì họ không có kiên cử cái việc mà sát hại những cái sinh vật khác. Và họ còn quan niệm rằng do một đấng sáng tạo nào đó sanh ra những cái con vật, và con vật đó là cái sự cung phụng cho con người, và do vậy đó là con người chỉ có quyền sử dụng các cái con vật đó giết chóc hay là ăn uống hay là làm này làm kia. Thì như vậy đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy không có đúng với cái truyền thống. Mà ở đây trong truyền thống của đạo Phật, mọi cái sinh vật trong cuộc đời này đều có cái mạng sống, đều có cái sự bình đẳng, có sự sống. Và như vậy thì với một người mà sát hại sinh vật, thí dụ như là chúng ta biết rằng khi mà mình sát hại đó, thì quý vị biết rằng tạo cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, đặc biệt là trong trường hợp này đó, là chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện, nhà tạo cái nghiệp bất thiện là tâm của mình nó chủ tâm, chủ tâm mình cố ý mình tạo. Thì ở trong Phật pháp gọi là Chetana đó, gọi là cái sở hữu tư đó, mà sở hữu tư, cái tâm sở tư đó là sự chủ tâm mà mình cố tâm mình sát hại những cái sinh vật khác. Thì ở trong giới sát sanh của Phật giáo đó, về giới sát sanh của Phật giáo thì chúng ta biết rằng có năm chi: vật có sự sống hay là vật có thức tánh, rồi tâm của mình biết vật có thức tánh hay là cố ý giết, ráng sức giết, và chúng sinh đã chết do sự ráng sức giết đó, thì cái đó là đức giới sát sanh. Nhưng mà trường hợp trong những trường hợp mà khác đó, chúng ta thấy rằng không đầy đủ năm chi như vậy thì xem như là không có đức giới sát sanh mà là giới của ô nhiễm. Nhưng mà hỏi là mình có tạo cái nghiệp sát hay không á, thì có tạo. Nếu mà mình đã chủ tâm thì mình cố ý mình giết cái sinh vật đó và sinh vật đó đã chết, thì như vậy đó thì mình có thể mang nghiệp, mang nghiệp. Thì bất thiện nghiệp đạo đó là do cái sở hữu tha thì đàn đó, chính là cái tâm sở tư của mình, tâm sở tư của mình chủ tâm mình tạo tác những cái nghiệp bất thiện đó bằng cái việc là thân mình khởi cái thân mình sát hại, mình sát hại. Ví dụ như chúng ta thấy rằng sát hại có nhiều cách, trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc gần hoặc là xa, hoặc là bằng phương tiện dụng cụ này hoặc dụng cụ kia để mà mình sát hại, miễn làm sao con vật đó, chúng sinh đó chết vì cái sự sát hại của mình là mình thỏa mãn. Thì quý vị thấy rằng nếu như bằng cái sự chủ tâm, có thể là bằng cái tâm tham mà họ giết, bằng cái sự tâm tham họ giết, bằng cái tâm sân họ giết. Tuy rằng chúng ta biết rằng theo tỳ đàm thì cái sát na trước và sát na sau nó hoàn toàn khác với nhau. Cái động cơ mà tham tức là họ muốn giết con vật đó để bán, để được cái lợi nhuận cho chính mình, hay trao đổi được cái lợi nhuận cho nhiều về chính mình thì cái động cơ đó bắt nguồn từ tâm tham. Nhưng mà khi họ sát hại đó thì phải nói là bằng cái tâm sân, bằng cái tâm sân để họ ra tay, họ ra tay bằng cái dụng cụ này hoặc cái phương tiện kia để họ sát hại, sát hại. Thì cái sự chủ tâm đó là bằng cái tâm tham, bằng có thể là động cơ bằng tâm tham, có thể động cơ bằng cái tâm sân cũng có, hoặc là giận muốn trả thù, thì cái động cơ trước sau đó, trước cũng như sau đó thì bằng cái tâm sân không, họ giận quá hay hoặc là họ muốn trả thù, muốn sát hại cái sinh vật nào đó, con vật hay con người, thì mình sát hại như vậy thì trước sau cũng là động cơ bằng cái tâm sân mà thôi. Nhưng mà có những trường hợp sát hại đó, thì cái động cơ bằng cái tâm tham cũng có, tham cũng có, tham cũng có. Tham là gì đó, là trước đó đó là họ tham, tức là họ muốn được lợi nhuận, trao đổi con bò, con gà, giết hại con heo, vân vân, để được cái lợi nhuận mà cũng lo cho cái gọi là mình được cái lợi nhuận cho chính mình hay gia đình của mình, ví dụ vậy. Nhưng mà đến khi họ thực hiện đó, thì lúc đó họ thực hiện cái hành động sát này, thì phải nói là bằng cái tâm sân mới có thể sát hại được, sát hại được. Thì cả những cái động cơ, chúng ta biết rằng cái sự chủ tâm bằng cái sự cố tâm mà mình sát hại cái sinh vật đó, đó là mang cái nghiệp bất thiện, đó là sát sanh, sát sanh. Và trong Phật giáo ấy, khởi nghiệp bằng cái tâm từ đó là để tránh xa cái sự sát sanh, cũng như là tôn trọng mạng sống của chúng sinh khác, cũng như là biết thương cho chính mình. Không phải vì vậy, bởi vì như chúng ta biết rằng sở dĩ có cái sự chênh lệch trong đời sống này, có người bệnh hoạn ốm đau, có người chết yểu đó, là bắt nguồn từ ở cái việc mà hành hạ, đánh đập chúng sinh khác hoặc là giết chóc chúng sinh khác mà ra. Nếu bằng cái đao trượng, bằng những phương tiện này hoặc phương tiện kia để sát hại, thì cái sát hại đó, đó là nó sẽ dẫn đến cái quả là người đó sẽ chết yểu, hoặc là người đó dùng cái đao trượng để đánh đập hành hạ những chúng sinh khác đó, thì sẽ bị bệnh hoạn ốm đau trong đời sống này rất là nhiều. Và do vậy đó thì cái nghiệp đạo thứ nhất đó là do cái người đó sát sanh, là cái pháp này nó sẽ cái sự sát sanh nó sẽ dẫn đến cái đau khổ, cái tai hại rất là nhiều ở trong tương lai cũng như là ở hiện tại. Rồi khi mà nói đến cái thân nghiệp thứ hai, đó là thân nghiệp trộm cắp. Thân nghiệp trộm cắp, cái thân của chúng ta trộm cắp, thì thật sự ra cái trộm cắp tức là lấy cái của người khác không cho mình. Là theo chúng ta biết rằng cái của không cho đó, là cái của đó dù lớn hay dù nhỏ, dù lớn dù nhỏ, dù lớn hay là dù nhỏ, dù giá trị lớn hay là giá trị nhỏ, mà khi mà mình lấy cái vật của người khác đó, là nếu không bằng công sức của mình mà không phải của mình, thì mình là lấy cái của người đó, lấy cái nghiệp mà người ta gọi là cái giới. Nếu như một người mà thọ giới mà sát sanh á, bởi vì ở đây chúng ta cần phải biết là có những cái điều mà chúng ta tạo ra nó ra nghiệp nhưng mà không phạm giới, tạo cái nghiệp bất thiện nhưng mà không phạm giới. Nếu như không đầy đủ các chi, không đầy đủ các chi, ví dụ như là nói đến trộm cắp á, thì có mấy chi là vật có chủ, hay là mình biết vật có chủ, mình cố ý lấy, ráng sức lấy và đã lấy được, thì nếu mà đầy đủ năm chi đó thì cái người đó xem như, nếu như một người mà có thọ giới năm giới đó, thì đức giới trộm cắp, đức giới trộm cắp, mà không đầy đủ cái giới đó nè, thì không đức giới mà giới bị ô nhiễm, hay là nói là nếu mình đã lấy được là có thể là mang đến cái nghiệp. Mà ví dụ như một cái nghiệp mà nghiệp ở đây là nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp xấu, nghiệp ở trong cái cảnh giới khổ đau. Ví dụ như mình biết rằng là mình cái vật mà cái công sức của người khác, của cả vật chất của người khác đó, cái công sức của người khác đó bỏ ra mà mình đương không, mình chiếm đoạt hay là mình lừa gạt, hay hoặc là mình trực tiếp để mình lấy trộm cắp, thì cái đó được xem như là trộm cắp hết, là trộm cắp. Mà mình trộm cắp thì nó là mang cái nghiệp khổ rồi. Ở hiện tại thì mình biết là mình cũng có nhiều cái sự giống như là mình bị cái pháp luật trừng trị, bị cái điều này điều kia, sớm gì chê bai, rồi người này người kia than trách, rồi ở tương lai á, sanh vô trong cảnh giới khổ, có thể là phải sanh vô ngạ quỷ, sanh vào bàn, sanh vào địa ngục, cũng có. Bằng hoặc là sanh lên làm người thì cũng khá là làm người, có thể là bị nghèo khổ, thiếu thốn, bị đủ thứ chuyện, những cái sự may mắn không may mắn nó sẽ dồn dập đến từ cái điều mà người đó có cái sự trộm cắp, trộm cắp. Cho nên cái nghiệp đạo gọi là cái nghiệp đạo trộm cắp đó, chúng ta thấy rằng là có những cái địa phương hay là có những cái truyền thống hay là những cái quốc gia đó, họ có những cái sự hành phạt cái người mà trộm cắp rất là nặng, nhưng mà có những cái quốc gia thì họ xem như là cái điều đó cũng không phải là nặng lắm. Nhưng mà về nhân quả đó, về nhân quả nghiệp báo đó, một người mà lấy của không cho, là mình lấy cái của người khác đó, và không phải là do công sức của mình bỏ ra, mà mình cố ý mình lấy, tìm cách này cách kia để mình lấy sang đoạt cho được cái của cải vật chất của người khác, thì xem như là cái ác đạo thứ hai, đó là mình trộm cắp. Mình trộm cắp, mà trộm cắp thì đời này cũng đã khổ rồi, đời sau sanh lên và sanh trong địa cảnh giới khổ, rồi sanh lại làm người cũng không được cái may mắn, không được may mắn. Cho nên cái nghiệp đạo đây là nghiệp đạo cái bất thiện, mà cái pháp này được gọi là pháp chịu cái phần gọi là phần tai hại đó, cái phần mà dẫn đến cái khổ cho chúng sanh rất là nhiều. Rồi khi mà nói đến cái nghiệp đạo thứ ba, tức là nghiệp đạo tà hạnh hay là tà dâm, gọi là tà dâm. Tà dâm thì chúng ta biết rằng ở trong thế giới có những cái quốc gia, chúng ta thấy rằng là một người đàn ông có thể có 5 thê 7 thiếp. Rồi có những cái quốc gia có một người phụ nữ thì có thể là có 5-3 người chồng. Có những quốc gia như vậy, thì nhưng mà có những quốc gia đó thì chỉ có 1 vợ 1 chồng. Thì chúng ta thấy là riêng Việt Nam của chúng ta đó thì có cái việc mà 1 vợ 1 chồng, mà ở đó đó chúng ta thấy rằng là khuyến khích người ta sống chung thủy với nhau. Và đồng thời đó, một người cái tà dâm ở này là khi nào một người mà có cái quan hệ bất chính với là một cái người nam hoặc là người nữ ngoài vợ hoặc là chồng chính thức của mình, thì xem như là phạm cái tà dâm, xem như phạm cái tà dâm. Thì cái thân của mình mình hành động một cách mà giới thể theo cái sự thị dục của chính mình á, cái lòng dục của chính mình á, mình không có kiềm chế đó, thì chính như vậy đó là mình sống thứ nhất đó, là sai trái với một số sai trái với pháp luật, với một số quốc gia mà người ta đã ban hành là có cái sống 1 vợ 1 chồng, buộc cái người nam hoặc người nữ sống 1 vợ 1 chồng để có cái sự tôn trọng lẫn nhau, có sự chung thủy lẫn nhau. Rồi ở tương lai đó, với một cái người mà tà hạnh đó, thì có thể sanh làm cái loài những cái sinh vật mà chúng ta biết rằng, ví dụ như những cái con mà vật, heo hay là chó hay là những cái con vật dê rồi vân vân, thì bắt nguồn từ cái điều mà họ có những cái hành vi tà hạnh với một người mà có cái tà hạnh như vậy đó, thì ở hiện tại cũng đã không được an lạc rồi, ở tương lai sanh trong cảnh giới khổ, sanh lại làm người đó, thì làm cái người bị có thể là bán nam bán nữ, hoặc là hoặc là cái người bị khiếm khuyết về mặt về đức hạnh, nhiều cái việc mà bắt nguồn từ ở cái việc mà người đó có cái sự tà hạnh, có cái sự tà hạnh. Cho nên khi mà nói đến cái thân của mình á, là mình hành động, thân hành động, mà dù là thân hành động hay là khẩu cái hành động hay hoặc là ý hành động, thì trong đó phải có cái sự chủ tâm của mình, tức là cái chetana đó, tức là sự cố ý của mình để mình tạo ra những điều đó, mình làm ra những điều đó. Chúng ta thấy rằng cũng bằng với cái thân sát sanh mà người ta cũng bị trong cái cảnh khổ rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú đó, được biết như là một cái ông, mà đồ tể làm cái nghề hàng bò rất là nhiều, và đến cuối cùng là ông phải bị cái quả báo nó tới rồi thì ông phải bị khổ. Khổ là ngay trong hiện tại đó, ngay cái hiện tại ông cắt cái lưỡi con bò ra thì ngay lúc đó là ông cái nghiệp nó tới, ông trổ ra quả, cái nghiệp quả ác nghiệp nó trổ ra. Cho nên là ông lên ra suốt 7 ngày như vậy và thống thiết sự đau khổ, làng xóm gia đình ai cũng kinh hãi hết. Rồi đến khi mà ông chết thì ông sanh vào trong cảnh giới khổ địa ngục. Thì cái đó nó bắt nguồn từ cái việc mà sát sanh, là cái người mà tà đạo, tà hạnh, cái người tà hạnh hoặc là cái người mà trộm cắp, nó bắt nguồn từ cái điều mà cái người đó họ họ có cái thân hành động bất thiện, cái thân hành động bất thiện. Cho nên khi mà nói đến thân của chúng ta đó, là chúng ta hành động, mà dù là thân hay là khẩu hay là ý hay là lời nói hay là việc làm hay là tâm suy nghĩ, thì trong đó có cái sự chủ tâm hết, có cái sự chủ tâm. Cho nên khi mà mình chủ tâm mà mình tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì sẽ gặt lấy cái quả khổ. Và cái nghiệp đó giống như là cái sự tương phản lại do cái hành động của mình mà thôi, chứ không phải là cái nghiệp trong Phật giáo không phải là ai mà phạt mình, hay là ai phạt dạ mình, cũng không phải là ai thưởng phạt mình khi mà mình tạo cái nghiệp thiện, không phải. Mà cũng không ai phạt dạ mình khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện, mà đó là cái đó là cái sự tương phản tự nhiên trong cái hành động của mình. Nếu như thân đã sát sanh, thân đã trộm cắp, thân đã tà hạnh, thì có thể là song sanh trong cảnh giới khổ, ở hiện tại gặp khổ, gặp nhiều cái khổ, thì bắt nguồn từ cái thân của mình là vậy. Khi mà nói đến cái khẩu nghiệp của mình, tức là lời nói nó cũng là một cái cửa tạo ra cái nghiệp nữa. Nếu như bằng tâm thiện tạo ra thì bằng cái nghiệp nghiệp thiện, nhưng mà với cái tâm bất thiện, với cái chetana bất thiện đó, thì tạo ra cái nghiệp bất thiện. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy lần đó, là nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sao, như chân xe chân giật kéo. Và nếu như bằng với ý thanh tịnh đó, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bông không rời hình. Như vậy thì với một người mà có cái thân hành động bất thiện á, thì dẫn đến cái quả khổ. Rồi cái khẩu hành động của mình á, mà bất thiện á, thì cũng phải dẫn đến cái quả khổ nữa. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến cái vọng ngôn, vọng ngôn. Mà ở đây đó chúng ta thấy rằng á, cái vọng ngôn á, là lời nói không thật. Ví dụ như là mình biết rằng trong 10 cái nghiệp đạo này đó, thì phải nói rằng sát sanh cũng có trong cái giới sát sanh nè, rồi trộm cắp cũng có cái giới trong trộm cắp nè, tà dâm, tà hạnh có cái giới tà hạnh nè, rồi cái nói dối tức là vọng ngôn cũng có cái giới nói dối, rồi trộm, rồi uống rượu thì ở đây chúng ta không thấy có. Nhưng mà nói đến thì khẩu nghiệp của chúng ta đó, thì trước tiên phải nói đến cái vọng ngôn, là chuyện mà nó không có thật á, chuyện là không thật đó. Một á, là chuyện nó không thật mà mình dựng lên, đó là mình, người ta nói cái câu mà bịa chuyện ra để mà nói, hay hoặc là mình dựng chuyện lên để mà mình nói giống như sự thật vậy đó. Mà trong cái giới mà nói dối đó, thì nó có bốn chi, đó là chuyện không thật, cố ý nói, ráng sức nói, người nghe đã tin lời nói dối của mình, thì xem như cái người đã đứt giới nói dối, đứt giới nói dối. Nhưng mà ở đây nói, khi mà nói đến vọng ngôn á, là có những người đó bằng cái lời nói của mình để nói trái ngược đây với sự thật, hoặc là vì cái động cơ tâm tham mà họ, vì cái tâm tham cho nên họ cố tình nói sai trái trái với sự thật để được lợi được chính mình, được lợi chính mình, hoặc vì tâm sân nói để trả thù, nói để trả đũa, nói để dẫn mang đến cái khổ cho cái đối phương mà mình muốn 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 hại họ đó, thì có thể là bằng cái tâm sân để họ nói nữa. Nói dối nữa. Thì nói dối đó là có nhiều cái động cơ mà để khiến cho họ nói dối. Thì khi mà họ nói dối đó, cái người đó họ cố tình nói để rồi dẫn đến cái lợi cho họ hay là cái bất lợi cho người khác cũng có, bất lợi cho người khác cũng có, dẫn đến cái khổ đau như người này. Nghe lời nói hoặc là do cái lời nói của mình mà cái giả lây và giả vào cái manh vạ và cái người khác, gây cái tổn hại cho người khác, chúng sinh khác, thì có thể là từ ở thế giới nói dối mà ra, từ ở cái điều mà giọng ngôn mà ra. Giọng ngôn tức là nói không có thật á, người ý nghĩa thấy rằng á, quý vị có nghe còn nghe được không ạ? Nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn nhiều rất nhiều. Thật sự ra đó thì chúng ta biết rằng đó, nói là tu ở đâu không xa, tu tức là tu ở trong tâm mà, tu lời nói của mình, tu việc làm của mình, tu tâm của mình, hay là tu thân, tu khẩu và tu ý, tu lời nói, tu việc làm và tu suy nghĩ, tu là sửa chữa. Thì ở đây đó, khi mà mình nói đến cái vốn tự nhiên của pháp bất thiện á, thì cái người mà nói dối á, chúng ta thấy rằng á, cái nhân của cái người mà nói dối đó, ở hiện tại đó, là cái người đó có thể là mang đến cái khổ cho người khác, mà có thể là cái người đó họ làm khổ cho họ. Trong kinh Phật dạy rằng á, cái việc gì mà mình làm có hại cho mình, có hại cho người khác thì đừng nên làm. Có lợi cho mình mà có hại cho người khác cũng không nên làm. Có hại cho người khác cũng không nên làm. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là cái người mà vọng ngôn á, cái người mà nói dối đó, dù là họ nói dối cách nào đi nữa, để được lợi thì họ hay có hại cho người khác, thì cái nói dối đó cũng không phải là cái chuyện nên. Để nói dối đó có thể là dẫn đến cái khổ cho người khác, chúng sinh khác hay vậy. Thì cái miệng của mình á, cái ngôn ngữ của mình á, cái lời nói của mình nó cũng quan trọng đó. Khi mà mình nói không thật á, nó sẽ là tạo sự bất tín, tạo không có cái sự niềm tin đối với người khác, hay hoặc là mình có thể là mình do cái giọng ngôn đó, đời sau mình có thể là sanh lên làm người mà mình không có cái sự tín nhiệm, mình không phải là cái chỗ tạo cái niềm tin cho người khác. Do chúng ta thấy cũng ở trên đời này cũng có nhiều người đó, quý vị thấy rằng á, mặc dù là tuổi rất là nhỏ nhưng mà họ rất có cái uy tín, rất được mọi người mến kính mến. Khi mà họ nói ra thì nhiều người được kính tin hay là mến phục, nhưng mà có người lớn tuổi nhưng mà mình nói ra không có cái sự mến phục hay là kính tin, thì bắt nguồn từ ở cái việc mà mình nói dối, nói dối. Rồi quý vị thấy rằng có những người đó mà sanh ra cái ngôn ngữ, cái lời, cái miệng của mình nó bị khuyết tật á, cũng bắt nguồn từ cái nói dối mà ra. Thí dụ như chúng ta thấy rằng cái tướng miệng của mình nó có những người đó nói ra bị câm nè, bị ngọng nè, ngọng cả đời luôn, rồi câm câm cả đời luôn, rồi rồi miệng thì nó bị như thế này thế nọ, không được như người ta, tức là nó không được nguyên vẹn, không được giống như bao nhiêu người khác, mà lại nó có bị khuyết tật, hoặc là răng thì người thấy rằng nó lệch lạc, nó so le, trởn mạc, trởn trạc. Như vậy thì từ ở cái gì, bắt nguồn từ ở cái ngôn ngữ của họ, mà trước tiên đó, chúng ta thấy rằng cái lời nói mà nó vọng ngôn là nó không thật, không thật. Sanh lại làm người thì bị mắc như vậy, chưa tắt là một cái điều mà mình đã vọng ngôn rồi đó, nói dối rồi đó, thì cái đó nó vẫn là cái khổ trong tương lai, mình sanh ra bên giới khổ cũng có. Cái thứ hai nữa là nói đến lưỡng thiệt, nói lưỡng thiệt, nói lưỡng thiệt ở đây là chúng ta biết rằng là giống như là bên ngoài người ta nói cái câu là đâm bị thóc thọc bị gạo, hay là nói để chia rẽ, đi lại người này nói người kia nói xấu người này, thì lại người 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 kia đó thì lại nói là người này nói xấu người kia, như vậy đó. Thì hay hoặc là người đó làm hại anh hay làm hại chị, hay là đi lại người này thì nói là người đó làm hại anh, vân vân. Thì cái tâm của mình muốn cho phân rẽ, chia rẽ của hai đối tượng đó, hai cái người nào đó, thì cái tâm đó là cái tâm xấu, cái tâm ác, cái tâm bất thiện, cái tâm bất thiện. Chúng ta thấy rằng á, trong chuyện tích mà nói về đến thì một cái vị mà thiên á, một cái vị thiên tức là vị thiên thấy hai vị tỳ kheo ưa mến với nhau, thân thích với nhau, rồi sanh ra cái ganh tị, sanh ra cái tật đố, sanh ra cái ganh tị, rồi cái chia rẽ cho hai vị này, chia rẽ với nhau, gặp nhau là không đội trời chung với nhau. Thì cái người có những người là như vậy, khi mà nói ra những cái lời lưỡng lưỡng thiệt ở đây có nghĩa là nói để rồi hai bên sanh cái kìm kích với nhau, nói để rồi hai đối tượng hay hai nhóm người có sự xung đột với nhau, xung đột với nhau. Cho nên cái lời nói cũng rất là quan trọng, lời nói rất là quan trọng. Có những người đó giết người không bằng dao gươm, không bằng gươm đao, không bằng vũ khí gì hết, mà chỉ cần bằng cái vũ khí miệng lưỡi, tức là họ sẽ nói để rồi sanh xung đột với nhau giữa người này và người khác, giữa cá nhân này và cá nhân khác, giữa nhóm người này và nhóm người khác. Thì với một người mà có cái sự chủ tâm, một cái pháp mà gọi là chủ tâm mà cố tạo cái pháp bất thiện, tức là nói để chia rẽ, thì ở đây được gọi là cái lưỡng thiệt. Mà quý vị biết rằng cái lưỡng thiệt nó cũng nguy hại lắm, nguy hại lắm, nguy hại cho đời này và đời sau. Người đó có thể là nói là có nhiều khi mà người ta phát hiện ra mình là cái người mà nói bất thiện á, nói lưỡng thiệt, nó chia rẽ gì, thì người ta cũng rất là đề phòng, rất là phòng ngừa, và họ rất là tránh xa cái người đó. Và nếu mà ở trong tương lai thì cái người đó cũng bị cái quả báo là có thể là bị cái lời nói khuyết tật về lời nói, cái miệng mà, hoặc là sanh lên là người đó không được may mắn từ ở cái lời nói của mình, rồi cái ác khẩu, tức là chỉ cho cái lời nói ác đó. Có quý vị thấy rằng cái lời nói của mình đó, có nhiều khi là nó phải chửi rủa, nó phải nói những lời cay nghiệt, nói những lời độc ác. Thật sự ra thì ở đây thì không phải nói những cái điều đó, nhưng mà có những người nói ra những cái lời ác khẩu, phải nói như vậy đó mới thích, mới thỏa thích được. Ví dụ như mình biết là người ta chửi mình một tiếng, người này chửi lại người kia một tiếng, mắng lại người kia một tiếng, hoặc nói cay, nói ớt, nói gừng, nói bóng, nói gió, nói để rồi từ cái ác khẩu của mình nói những cái lời. Thì cái ngôn ngữ á, thì thấy rằng cái ngôn ngữ đó, mỗi cái ngôn ngữ nó có những cái lời nói tốt, nhưng mà có những cái là ngôn ngữ đó, có những cái ngôn ngữ nói bằng cái lời nói xấu. Thì cái người mà xuất phát từ cái tâm bất thiện, hoặc là vì sự sân hận, hoặc là vì sự sân hận, hoặc là sự ganh tị, mà họ nói những cái lời độc ác cay nghiệt, mắng chửi, quý vị thấy rằng có những người đó họ chửi cái lời nói, họ họ mắng mà có ca, có dần, có điệu, có nghệ, có dây, có nhợ đó, tức là kéo từ từ này liên quan tới từ khác, mà họ chửi từ trên tới dưới, từ ông bà đến cha mẹ tổ tiên gì họ chửi hết. Thì cái lời nói đó thật sự ra là cái lời nói bằng cái tâm bất thiện mà, tâm bất thiện. Bởi vậy cho nên là gọi là cái người mà trong kinh gọi là cái người mà có cái tâm sân hận như là cái ung nhọt á, ung nhọt, tức là cái mục ung nhọt đó, nó không biết là nó xì ra lúc nào, mà gần nó sẽ xì ra thì nó sẽ hôi thối. Cũng như vậy đó, cái người mà có cái ác khẩu á, cái ác khẩu tức là nói lên những cái lời nói mà phải dùng cái ngôn từ làm sao mà ác độc nhất, chúng tôi xin thưa như vậy, ác độc nhất để người nghe nó họ phải khổ đau, có thể là về mà rồi đó là về nhà đó thấm thía lại cái lời nói đó, tự tử mà chết luôn cũng có. Rồi có khi thấm thía lại những lời nói đó, đó rồi đó, là phải bỏ ăn bỏ ngủ mà chết cũng có. Rồi thấm thía vào cái lời nói ác đó đó mà về họ có những cái hành động dại cuồng cũng có, từ ở cái lời nói ác khẩu đó. Cho nên cái miệng của mình đó, nó cũng là độc lắm, cũng là ác lắm. Bởi vì trong ba cái cửa nghiệp mà, cửa thân hành động nè, cửa lời nói tức là khẩu của chúng ta nè, cửa ý của chúng ta tức là cửa tâm của chúng ta, nó quan trọng lắm. Nó tạo ra cái nghiệp bất thiện, và cũng đồng thời là nó tạo ra cái nghiệp thiện nếu giới bằng cái tâm thiện. Còn cái người mà tạo cái ác khẩu dĩ nhiên là bằng cái tâm bất thiện rồi, tâm bất thiện. Rồi cái ngôn ngữ nữa đó là ngôn ngữ nữa là cái gì, nói lên những cái lời ỷ nữ. Ỷ nữ ở đây đâu quý vị thấy rằng là khoe khoang, hay là mình nói lên những cái lời mà chúng ta thấy rằng là nó không có đâu vào đâu á. Ví dụ như bàn cái gì, cái chuyện mà đầu trên sớm dưới, người này người nọ mập mới rồi, hoặc là mập ốm rồi sớm trên, bà này làm cái này bà kia làm cái kia, trong khi những cái chuyện đó nó không có thật sự mang lại cái lợi ích cho cái người mà mình nói, không phải là lợi ích cho mình nói, mà cũng không phải là lợi ích cho cái người mà mình được nghe, mình nói cho người khác nghe. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy rằng có những cái lời nói mà nó không có mang vào đâu, nó không có mang lợi ích gì đó, mà người ta cũng vẫn thích nói. Nói mà giống như là cái ở trong kinh Pháp Cú nó nói rằng dù mà mình nói cho ngàn lời đi nữa, mà lời đó nói cho ngàn lời đó, mà cái ngàn lời đó nó không có lợi ích gì đó, thì cũng không bằng một lời mà mình nói chỉ cần một lời thôi, một câu thôi, mà cái câu đó thật sự có lợi ích thì rất là quý, rất là quý. Thì cái người mà nói ỷ nữ ở đây á, tức là họ nói rất là nhiều, nói chuyện đầu trên sớm dưới, chuyện xa chuyện gần, chuyện người này chuyện người nọ, mà rút cuộc lại là không nghe qua, thì cái việc đó mình nói ra cả cái người nói cũng không có lợi gì hết gì hết, mà cái người nghe cái người nói đó cũng không có lợi ích gì hết, thì cái lời nói đó được xem như là lời nói ỷ nữ, ỷ nữ. Thì cái lời nói của mình á, khẩu nghiệp của mình á, nó có bốn, tức là mình nói không thật, rồi mình nói chia rẽ, lưỡng thiệt, hay hoặc là mình nói những cái lời độc ác, hoặc là mình nói những cái lời mà nó không có lợi ích gì hết, không có lợi ích gì. Thì cái nghiệp của mình á, cái khẩu nghiệp mình á, nó cũng là cái nghiệp tai hại nó. Bởi vì quý vị thấy rằng á, nếu bằng cái tâm thiện mình nói lên những cái lời nói có lợi ích, có tiến hóa, có hòa hợp, hay là có cái sự tiến bộ nội tâm của người khác, thì cái lời nói đã bằng cái tâm thiện. Nhưng mà nếu như bằng cái tâm bất thiện, thì cái lời nói đó nó khởi lên đó, làm cho cái sự tổn hại cho mình, tổn hại cho người khác. Do ở nó có thể là dẫn đến cái khổ cho đời sống hiện tại này và đời sống tương lai này, từ ở cái nghiệp bất thiện này mà ra. Rồi khi mà nói đến cái ý nghiệp á, ý nghiệp tức là cái thân, cái tâm của mình á, quý vị thấy không, thân hành động nó cũng là do cái tâm của mình điều khiển. Lời nói của mình tức là khẩu nghiệp của mình á, nó cũng bằng cái tâm điều khiển, tâm mình điều khiển. Nhưng như bằng cái tâm bất thiện á, thì nó có thể là điều khiển cái hành vi của người đó bất thiện, hành vi xấu dẫn đến quả báo khổ. Nhưng mà nếu bằng cái tâm thiện á, thì sẽ là tạo ra cái nghiệp thiện, dẫn đến cái quả báo an vui, an lạc cho đời này và đời sau. Rồi ở đây là khi mà nói đến cái tham ác, cái tham ác ở đây á, thì quý vị thấy rằng cái tham ác này đó là nó có thể là nó là cái tâm của mình nghĩ đến những cái điều gì mà nó tham lợi nhuận nè, để rồi mình nghĩ cách này cách nọ để làm ra cái lợi nhuận đó, làm ra cái lợi nhuận mà cái nghĩ cách để mà làm tổn hại chúng sanh khác để có lợi nhuận cho chính mình á, cái tâm của mình á mới ban đầu nó chỉ là tham thôi. Nó mới chỉ ban đầu là chỉ là tham thôi, nó tham thôi, khởi lên cái tâm tham thôi. Nhưng mà mình điều đó mà mình suy nghĩ hoài đó quý vị, suy nghĩ đêm về suy nghĩ, hoặc là lúc nào cũng suy nghĩ đắn đo, suy nghĩ và suy nghĩ liên liên tới những cái điều mà mình nghĩ đến cái lợi nhuận bằng những cái người ta gọi là vì cái lợi ích của chính mình mà bất chấp thủ đoạn ấy. Mà ở đây đó chúng tôi muốn nói tức là cái tâm của mình nghĩ đến cái tham, cái lợi nhuận đó có thể là vì danh vọng nè, có dễ để là vì lợi ích của vật chất nè, của cải vật chất nè, rồi cái tham của mình đó, nó có thể gần hay là xa cũng có. Thì khi mà tâm tham của mình nó khởi lên á, mà mình nghĩ hoài những cái điều đó, nó trở thành cái điều mà nung nóng ở trong tâm của mình, và thế là khiến cho mình có những cái hành vi, khiến cho những mà hành vi. Cho nên cái động cơ mà khởi lên cái tâm tham á, nó là cái động cơ làm cho cái tâm tham nó sanh khởi lên một cách dây dẫn, và đốt nóng cái tâm của mình thường là suy nghĩ đến những cái lợi ích gì, lợi nhuận gì đó bằng với cái tâm bất thiện, thì cái đó gọi là tham ái. Tham ái có thể là nó khởi lên mà khiến cho cái người đó cứ dây dẫn nghĩ hoài những cái điều đó, rồi từ đó mới sinh ra cái mưu mô, nghĩ đến cái phương trước để mà làm có lợi cho mình mà làm hại cho người khác. Ở trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy rằng người nào mà cầu an vui và hạnh phúc cho mình nhưng mà dùng quyền thế hàm hạnh chúng sanh khác đó, thì cái người đó sau khi chết đó, không bao giờ được an vui. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy như vậy. Hay hoặc là khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện rồi, thì dù mình có chui xuống dưới biển, mình chui vào trong hang sâu, mình có lặn xuống dưới biển, hoặc là mình bay trên hư không để mà mình trốn cái ác nghiệp của mình, thì mình có trốn đâu cũng không chạy khỏi ác nghiệp khi mà mình đã gieo ra rồi. Thì cái tham ác này đó là cái ban đầu ở trong tâm của mình lúc nào cũng có một cái tham bất thiện, cái tâm tham đó. Nhưng mà đến khi mà nó nung nóng, nó nung nóng, nó khiến cho mình những cái hành vi, có những cái hành vi làm tổn hại cho chúng sinh khác, hoặc là vì lợi nhuận, hoặc là vì sân hận, vì cái lợi nhuận gì đó mà mình bất chấp để mà mình tạo cái nghiệp bất thiện, thì cái đó được gọi là tham ái. Tham ái rồi cái sân ái tới đây đó là bằng cái tâm sân của mình. Tâm sân của mình thì quý vị thấy rằng á là nó cũng độc lắm, nó nóng nảy. Thì ở đây đó cái tâm sân thì như là nói là lửa thì như lửa sân, mà sân thì như là một loại lửa, tức là não hại làm cho cái chúng sinh khác khổ đau đó, hoặc là vì cái sân hận mà người đó có thể khiến cho cái người đó có những cái lời nói nhưng mà chúng ta thấy là nói vọng ngôn, nói lưỡng thiệt, nói ác khẩu, vân vân. Hoặc là vì cái tâm sân mà người đó có thể tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì cái sân hận của mình á, thì quý vị biết rằng là cái tâm sân á, nó là một cái tâm bất thiện, ở luôn luôn là muốn hủy bỏ cái đối tượng nào mà mình nghĩ đến. Thì khi mà sân tâm mà khởi lên rồi đó, quý vị thấy rằng là họ sẵn sàng có những cái hành động bất thiện, rồi có những cái lời nói bất thiện, có thể có. Thì khi mà sân tâm mà khởi lên á, thì như một loại lửa. Ở đây chúng ta hiểu rằng là sân cũng là một loại lửa, tham cũng như là một loại lửa, loại lửa. Mà sân ở đây là một loại lửa là vì mình có thể thấy rằng á, bởi cái tính chất của sân á, là cái tính chất mà hủy bỏ cái đối tượng. Cho nên là sân lên rồi á, thì muốn muốn chửi mắng, muốn đánh đập, muốn xua đuổi, hay hoặc là sân giận, muốn đập bỏ, phá bỏ cái vật này vật kia vân vân, thì cái sân tâm nó cũng là nguy hiểm. Như vậy thì khi mà một người mà có cái sân tâm khởi lên á, cái người mà không kiềm chế được cái sân tâm của mình á, nhiều khi là cũng bị hối hận á. Hối hận là bởi vì cái hành vi của mình á, hối hận là bởi hành vi của mình. Bởi vì khi mà sân tâm mà không được kiềm chế thì chính là những hậu quả khôn lường từ ở cái sân tâm này mà ra. Rồi cái tà kiến, quý vị thấy là cái tâm của mình nó có cái tà kiến. Tà kiến là mình nghĩ rằng có thể là nói rằng là mình có người tà kiến mà khiến cho họ có hành động bất thiện, hoặc là có người có tà kiến mà khiến cho họ có cái lời nói bất thiện. Ví dụ như họ không tin có đời trước đời sau, họ nói chết là hết, không có đời trước đời sau, không có quả của thiện nghiệp, không có quả an vui của thiện nghiệp, cũng không có quả khổ của ác nghiệp, không mắc quả khổ của ác nghiệp, không có đời trước, không có đời sau. Họ khởi lên cái quan điểm như vậy đó, thì họ lại chủ trương là tự mình tin như vậy, rồi khuyến khích người khác, động viên người khác tin như vậy, hoặc là nói để cho người khác tin như vậy. Thì có thể là họ làm bắt nguồn từ ở cái tà kiến của họ, cho nên cái tà kiến này nó nguy hiểm, nguy hiểm. Cái nghiệp mà tà kiến á, mặc dù là tâm tham á, thì nó tà kiến theo Tỳ Đàm á, thì tà kiến nó chỉ sanh theo trong tâm tham rồi thôi, tham tương ương với tà kiến. Thì nhưng mà cái người mà tà kiến á, nó có thể rằng khiến cho cái người đó có hành động, mà hành động ở đây là hành động bất thiện mà ra, hoặc là họ không tin ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, rồi họ đã không tin rồi, rồi họ lại khuyến khích những cái người khác, hoặc là họ chủ trương họ nói những người khác nghe để hiểu như vậy, hoặc là có người nói rằng không có ân đức của tam bảo Phật pháp tăng gì hết, không có tin vào ân đức nào, rồi họ nói cho người khác nghe như vậy để là mọi người không có tin, không hiểu, không thấy rõ những điều đó, thì cái đó là gọi là tà kiến. Hoặc là họ tà kiến, họ tin rằng là mình hả, mình có xui rủi gì đó thì mình phải cúng tế mà thôi, đi đến cái đền này hoặc đi đến cái miếu nọ, chỗ nào nghe nó linh linh là bắt đầu là giết con heo hoặc là giết con bò đến đó cúng tế, để mong rằng thần linh ở cái miếu hoặc là cái đình đó giúp cho họ được vui vẻ, được an lạc. Và khi mà họ cúng tế trả lễ rồi, nghĩ là thần linh sẽ cúng tế cho họ, mà làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó. Một người mà như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy nè, người nào mà cầu an vui và hạnh phúc cho mình mà dùng quyền thế hãm hại chúng sinh khác thì làm sao có cái sự an vui, kể đó sau khi chết không bao giờ có được sự an vui. Thì cái người mà tà kiến đó, người thấy rằng á, khổ lụy lắm, và cái quan điểm mà nó lệch lạc rồi đó thì có thể là hướng họ rất là xa, xa lắm, và xa tránh xa họ xa lắm. Xa là ở đây chúng tôi muốn nói là để mà có những cái nhân, cái mầm mống thiện đó, thì khó rồi, khó lắm. Cái người mà sân tâm hoặc là tham tâm khởi lên á, thì chúng ta có thể là từ từ rồi chúng ta có thể nhận chính ra, nhưng mà cái quan điểm mà nó lệch lạc nó khiến cho cái người đó có cái hành vi bất thiện, bất thiện rất là nhiều. Cho nên cái tà kiến ở đây cũng là một cái ý nghiệp bất thiện, cái ý nghiệp bất thiện, cái tà kiến ở đây. Tà kiến ở đây đó thì liên quan đến vô nhân kiến, vô hữu kiến, hoặc là vô hành kiến, chẳng hạn là gì, là không có nhân quả thiện ác, không có nhân thiện quả vui, không có nhân khổ ác quả khổ, không có đời trước, không có đời sau, rồi cái hành động thiện cũng không có kết quả như thế nào nữa, rồi cũng không có sự hiện hữu giữa đời trước và đời sau, sau khi chết là hết. Thì cái quan điểm nó nguy hiểm, nhà nó khiến cho toàn bộ cái hành vi của cái người đó đều là hướng đến những điều ác không. Thì ở đây đó chúng ta học đến 10 cái nghiệp đạo, 10 cái nghiệp đạo, bất thiện nghiệp đạo đó là thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh, khẩu á, lời nói của mình á, là nói nói dối, nói lời lưỡng thiệt là chia rẽ, hay nói lời độc ác, hoặc nói lời ỷ nhử, tức là nói nhảm nhí vô ích ấy. Rồi về ý của mình á, là do cái động cơ lòng tham, do động cơ lòng sân, do động cơ là sự tà kiến mà khiến cho cái người đó có những cái hành động bất thiện, hành vi bất thiện là thân khẩu. Như vậy thì cả ba cái nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý đều là bất thiện, cho nên là dẫn đến cái quả khổ ở đời này và đời sau, hay là cái đường mà chúng ta gọi là ác đạo đó, cái đường ác đạo, cái đường ác đạo. Và theo A Tỳ Đàm thì các ngài giải thích rằng á, cái ngài giải thích rằng nếu với bằng cái tư, cái sở hữu tư đó, tức là như chúng tôi đã nói khi nãy, cái tâm sở mà cố ý làm, chủ tâm làm á, ở trong tám tâm tham á, thì cái người đó tục sinh có sắc nghiệp sẽ sanh vào ngạ quỷ và Atula, Atula, ngạ quỷ và Atula. Và nếu mà tư ở trong hai cái tâm sân, tư trong hai tâm sân, chúng ta biết rằng có một cái tâm sân mà có hữu trợ và cái tâm sân vô trợ đó, thì nếu mà tư ở trong hai tâm sân, tức là sự chủ tâm ở trong những hai tâm sân mà chúng ta sân hận bừng bừng lên để mà chúng ta có những cái hành vi xấu đó, lời nói hoặc là việc làm mà chúng ta thực hiện ra đó, thì hai cái tâm sân nó có sẽ là dẫn đi tục sinh có cái sát nghiệp là chúng sanh đã sanh ở trong cõi địa ngục, cõi địa ngục. Rồi tư ở trong hai cái tâm si á, chúng ta biết trong A Tỳ Đàm có hai cái tâm si tương ưng với hoài nghi và tương ưng với phóng dật đó, thì nó sẽ có cái sát nghiệp là tái sanh ở trong cảnh giới như là bàn sanh, tức là loài súc sanh á, loài mà có chân cảnh bằng nhau, trâu bò chó heo gì đó. Thì ở đây đó chúng ta học đến 10 cái bất thiện nghiệp đạo, có nghĩa là 10 cái việc làm này, 10 cái hành vi này nè, nó sẽ dẫn đến cái ác đạo, cái nghiệp đạo rất là khổ cho đời này và đời sau, triền miên trong đời sống sinh tử luân hồi. Thì như chúng tôi đã nói đó, nghiệp nó có hai chức năng chính. Một á, là cái chức năng mà dẫn đến cái quả khổ vui trong đời sống, và cái chức năng thứ hai đó là nghiệp cho cái quả, cho làm cái nhân, tạo cái nhân để dẫn đến luân hồi. Thì ở trong cái trường hợp này đó là chỉ cho cái trường hợp nghiệp bất thiện là cho quả khổ vui trong đời sống, mà đặc biệt là khổ, khổ, quả khổ, bởi vì cái pháp bất thiện, pháp thuộc với cái chịu cái phần tai hại hay nó phải cái già ở đây. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, kính chúc chư công đức cũng như là chúc toàn thể quý vị nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Xin kính chào thưa pháp tân, thưa pháp tân, thì tôi có thể nói rõ hơn một chút một điểm là thường thường chúng ta đề cập đến phiền não có ba thứ là tham, sân và si. Nhưng mà ở đây thì trong bốn cái ba cái ý bất thiện nghiệp thì không có đề cập đến si, mà chỉ đề cập đến tà kiến thay vì si. Thì tôi có thể theo ý nghĩ là tại sao tâm si nó không được đề cập đến tại đây không? Trong cái bất thiện nghiệp xin thỉnh thì tôi có nghĩ trở lại.
Dạ, Nam Mô Quốc Thái Giá, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, con chưa hướng được đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Việt Nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, thì theo con nghĩ rằng cái tâm si là một trong những cái bất thiện, là những cái pháp bất thiện. Tà kiến cũng là một trong những cái pháp bất thiện, tà kiến trong cũng là một trong những cái pháp bất thiện mà ra. Nhưng mà theo con nghĩ là cái tà kiến đó, nó dẫn đến cái quả khổ. Mặc dù là trong tâm si thì con nghĩ rằng có hai cái tâm si, tâm si mà nó liên quan đến cái hoài nghi ấy, cái tâm si nó cũng là dẫn đến cái quả khổ. Nhưng mà vốn là khi là một người phàm phu ấy, con nghĩ rằng ấy, là ở trong cái si ấy, nó là vốn là tự nhiên rồi, vốn là tự nhiên rồi. Còn cái tà kiến ấy, thì chính là những cái pháp mà con nghĩ là nó điều khiển để dẫn đến cái hành vi bất thiện của chúng sanh rất là nhiều. Và do vậy đó thì chính cái tà kiến này đó nó dẫn đến cái ác đạo, dẫn đến cái ác đạo. Ví dụ như là một người mà có cái tà kiến thì khi mà có cái tà kiến không tin có đời trước, không có đời sau, không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, thì cái người đó họ tạo nhiều cái nghiệp bất thiện từ cái lời nói, từ cái việc làm của họ, cho nên là dẫn đến cái quả khổ rất là nhiều. Cho nên con nghĩ rằng là ở đây đó là khi mà nói là thì cái tà kiến đó, đặc biệt là nói trong trường hợp mà bất thiện nghiệp đạo đó, thì chính cái tà kiến ở đây đó là một cái pháp mà nó thật sự là mang đến cái khổ, dẫn đến cái khổ đọa khổ lạc cho chúng sanh rất là nhiều. Còn như là tâm si ấy, thì tôi nghĩ rằng vốn là như vậy, bởi vì đối với các bậc tu đà quần á, vì con hiểu rằng á là vì sao mà các bậc tu đà quần đó là không sanh ở trong cảnh khổ, là vì các ngài đã dứt sạch các cái gọi là tâm si hoài, tâm si rồi, xin lỗi, tâm tà kiến rồi, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, cho nên là các vị ấy không sanh vào trong cảnh khổ, không sanh vào trong cảnh khổ. Thì khi mà nói đến bất thiện nghiệp đạo, tức là cái nghiệp đạo mà nó sẽ dẫn đến cái khổ đó, thì cái bậc tu đà quần là không phát sanh vô trong cảnh khổ nữa. Mặc dù là các vị ấy còn luân hồi, nhưng mà các vị đó không còn sanh trong cảnh khổ nữa. Thì cái khi mà cái tâm, cái vực mà tu đà quần á, không còn dứt được cái tà kiến ở trong tâm rồi đó, thì cái vị đó không còn phải sanh trong cảnh khổ nữa. Mà hơn nữa đó là cái tà kiến chính là một cái pháp, theo con nghĩ á, là một trong những cái pháp mà nó khiến cho chúng sanh có cái hành động, mà đặc biệt là hành động bất thiện rất là nhiều. Còn cái si thì còn luân hồi, ví dụ như si phóng dật thì con nghĩ rằng là còn luân hồi thì còn có. Còn cái người mà có cái si hoài nghi, tức là hoài nghi về Phật, hoài nghi về Pháp, hoài nghi về Tăng, và như vậy những điều này điều kia nó cũng là cái quả đưa đến quả khổ. Nhưng mà nghĩ đó là cái pháp mà nó không phải là cái mạnh, tức là pháp chủ để dẫn đến cái ác đạo. Theo ý con là con vậy. Và con xin có cái vài cái ý để con xin chia sẻ ở đây khi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Con xin được phép xuống hết.
Xin từ đó Tân Quang Hỷ trả lời cho một vị có cái nick là Moscow, vì đất nước đó là có cái quan điểm là si là tà kiến. Trong ba thì đàm chúng ta có tính là si là tà kiến hay tà kiến là si hay không? Từ đó thì từ đó nói rõ một chút trước khi chúng ta sang câu thảo luận khác.
Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật sự ra thì cái si ở trong hai cái chi pháp á, si và tà kiến nó khác nhau, bởi vì si đó là sự mê mờ, sự không thấy rõ, không biết rõ. Còn cái tà kiến á, là một cái pháp mà chúng ta chấp giữ vào trong đó, cho nên là tâm si ở trong A Tỳ Đàm á, tâm si nó là một trong những cái một cái pháp riêng, pháp bất thiện riêng, si nó là một pháp bất thiện riêng. Còn tà kiến á, thì nó chỉ có ở trong cái tâm tham mà thôi. Mặc dù là tâm tham sanh khởi lên thì có si ở trong đó, có si trong đó. Tâm sân sanh khởi lên thì cũng có si ở trong đó, có si ở trong đó. Nhưng mà có những trường hợp tâm tham không có tà kiến, và tâm tham có tà kiến, tâm tham có tà kiến, và tâm tham không có tà kiến. Thì ở đây đó chúng tôi xin thưa rằng là si là si, si là sự mê mờ, sự không nhận rõ ra những cái điều mà chính đáng của nó. Còn cái sự tà kiến tức là quan điểm chấp cứng vào trong đó. Thì nói về mặt chi pháp á, thì chúng tôi nghĩ rằng tà kiến là một pháp, là một pháp, si cũng là một pháp, si cũng là một pháp. Thì như vậy thì cái trong tâm tà kiến nó chỉ sanh ở trong tâm tham mà thôi, trong trong tâm tham. Và có những cái tâm tham thì có tà kiến, nhưng mà có những tâm tham không có tà kiến. Còn cái trường hợp mà tâm tham sanh khởi lên, tâm sân sanh khởi lên, thì dĩ nhiên có si ở trong đó. Cho nên có trường hợp có si, cái trường hợp tâm tham tâm sân gì sanh lên cũng có si hết. Nhưng mà có những nhưng mà cũng không phải là cái tâm nào cũng có tà kiến. Chúng tôi xin thưa như vậy, chừng nào nó có tà kiến tương ứng với tà kiến thì có sẽ có tà kiến bằng cái sự chấp lầm hiểu sai. Chấp lầm hiểu sai thì có tà kiến. Còn cái si á, là sự mê mờ không nhận định rõ mà thôi. Chúng tôi xin thưa như vậy. Thì con xin đóng góp cái ý kiến và cái câu hỏi, từ tòa lặp lại cái câu hỏi của phía cái nước nghe mà một câu ở đây. Tôi xin xuống khách xuống nhé.
Cái kinh thì được học kinh. Xin nói ở đây một điểm rằng đây là một trong những điểm rất là thú vị của A Tỳ Đàm hay là Vi Diệu Phật. Khi mà Thiền Học Tân có đề cập đến cái tâm sở tà kiến, nó chỉ đi với tâm si, tâm tham chứ nó không đi tâm si được. Tâm si nó mang tính mùi lực, và mang tính mùi lực như là si hoài nghi, si phóng dật. Cái si mùi lực nó không có đi với tà kiến được. Cái tà kiến là một sự chấp sai. Chấp sai nó mang cái tính năng động hơn, nó đi với tâm tham chứ không có đi với tâm si. Đây cũng là một điều rất thú vị. Thường thường chúng ta nói là cái người thấy sai tức là cái người mê mờ, nhưng mà cái đó là cái nhìn của thường thức thôi. Cái gì thường thức, khi mà đụng đến A Tỳ Đàm đó thì còn tính một cái trạng thái nữa. Cái tâm si nó có cái nằm bị động là mùi lực. Do đó ở đây chúng ta khoa nói đến cái tâm sở si là một chuyện khác nữa, chúng ta nói chỉ là tham sân si đó. Thì cái tâm si nó trạng thái là mùi lực mê mờ, nhưng mà tà kiến thì nó mang tính năng động, nó mang tính năng động chắc thủ, và nó đi với tâm tham chứ nó không đi với tâm si. Đây cũng là một điểm rất là đặc biệt. Đôi khi chúng ta nên học Vi Diệu Pháp, nó có nhiều lý do, mà đây là một trong những lý do chúng ta nên học Vi Diệu Pháp. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua phần thảo luận với Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Muốn thì cảm ơn Thượng Tọa. Thượng Tọa Tuệ Quyền, thông thường á, chúng ta có cái quan niệm về sát sanh đó thì nó đơn giản. Sát sanh là mình giết một sinh vật, mình đoạt mạng sống một sinh vật. Nhưng mà có nhiều người đó lại quan niệm sát sanh ở trong nhiều cái cách, nó có cái thô và cách tế. Lấy ví dụ như là có những người họ không sát sanh, và họ không sát sanh, nhưng mà họ buôn bán những cái độc phẩm, và họ buôn bán những cái độc phẩm, và họ biết những độc phẩm này dẫn đến đoạt mạng sống người ta chẳng hạn. Ví dụ như ngày hôm nay có những trường hợp mà người ta bán thực phẩm á, bán thực phẩm hay bán thuốc. Bên bên Mỹ nó có một vài loại thuốc bắc, nó có chất gì thì người ta thích uống, người ta muốn uống. Có những loại thuốc mà để trị ung thư ấy, mà rất là mắc tiền, 300-400 đô la, nhưng mà thật sự cái thuốc là thuốc giết người. Lấy ví dụ như là đông trùng thảo, đông trùng hạ thảo là một cái loại nó có nhiều cái độc phẩm ở trong đó, nhưng mà người ta vẫn xem là nó là một thứ mà có cái đòi hỏi lớn ở trên thị trường. Thì nếu mà trong trường hợp một người mà họ biết rằng cái thức ăn đó, cái dược phẩm đó mà nó có độc tố, mà nó dẫn đến cái hại mạng sống người khác, nhưng mà họ vẫn bán ra, thì theo Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, thì điều đó có tính là sát sanh hay không? Xin đừng Thượng Tọa Tuệ Quyền.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sư Thầy Giác. Giờ con thành kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, để Đức Phật tính đến Đức Minh Hạnh. Cùng mà chư công đức đang hiện diện trong rung, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và kính lễ đến thượng tọa Minh Đức mới Quang Lâm Bồ Đề. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì cái cái mà chúng ta nhớ cái điều của giới sắc sanh, đây là trả lời trước nhất, tức là chúng ta phải truy nguồn về cái hội đủ năm chi điều này, đó chính là sắc sanh. Chúng sinh có thức tính, biết chúng sinh có thức tính, tính giết ráng sức giết, chúng sinh đó đã chết vì cái sự cố sát đó, đó chính là phạm giới sắc sanh. Thì ở đây một người, người ta buôn bán về đông trùng hạ thảo, người ta đi tìm những cái phương thuốc này, đi tìm những cái điều kiện nọ, thì những cái điều kiện đó, nếu như họ tìm đó mà có hội đủ những cái chi này thì người đó phạm. Còn ngược lại, cái người mà uống thì nó là chuyện khác nữa. Chúng ta nói rằng họ gián tiếp sát sanh, cái điều này cũng chưa chắc, nó là một thành tố khác, nó là yếu tố tâm lý nó khác. Bây giờ chúng ta vô tình và chúng ta không cố sát, nó lại là nó cũng sát sanh, nhưng điều nó không có mang, cũng là giết người, nhưng nó mang tính vô tình, mà chúng ta gọi là cái vô tình đó, thì nó cũng là tình huống khác nữa. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì để là một cái người mà chỉ như là chúng ta thấy là đông trùng hạ thảo, tức là tìm những cái thuốc mà nó phải từ một cái con vật mà nó phải ăn lá ăn cây thuốc đó mà trở nên được tốt đẹp, hay là từ cái thuốc đó nó sinh ra, từ cái con côn trùng đó nó sinh ra cái loại thuốc này, vân vân. Thì bằng mọi cách, bằng mọi phương pháp, nếu như người chế tạo hay là người dùng mà biết mà hiểu, nếu như người dùng mà hiểu mà biết như vậy mà vẫn cố tình dùng, thì người đó sẽ bị có cái sự liên hệ, nó cộng nghiệp, chứ chưa chắc là người đó sát sanh. Còn ở đây xác định rõ là nếu như cái người mà bán buôn bán đông trùng hạ thảo đó mà người ta biết rõ như vậy thì người ta phạm giới sát sanh. Còn nếu quả thật thì chẳng hạn như bây giờ người ta buôn bán mà từ cái người mà
thưa tôi tự nguyện khoan hỷ xem lại microphone ở trong room không còn nghe được nữa, xin thỉnh thưa tôi. Xin được hỏi thưa tôi tự nguyện có nghe được không? Ở trong room đã không còn nghe thưa tôi nữa. Bây giờ nếu thì tôi tự nguyện nghe được, xin thỉnh thì tôi hoan hỷ cầm mic lại. Thì tôi tự nguyện có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là thì tôi tự nguyện đang gặp trục trặc. Xin một lần nữa thỉnh thì tôi tự nguyện cầm mic. Chị Vân không nghe thì tôi tự nguyện trả lời. Thì tôi hỏi rằng, thì tôi có bạn ở trước, thì tôi có bạn ở trước máy không? Muốn dạ vâng. Thì tôi hỏi rằng chúng ta trở sang một câu, chúng ta sang một cái câu hỏi khác là ở đây chúng ta dịch được đi trộm cướp hay là thâu đạo? Thâu đạo và ở trong nhiều bản dịch đó thì gọi từ bên trong dịch là lấy của không cho. Đúng nghĩa của cái chữ phạn là lấy của không cho. Theo thượng tọa, cái chữ lấy của không cho nó rộng nghĩa hơn cái chữ trộm cướp không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa.
Dạ, chúng ta đang cái nền đức tâm đó, cái nền đức thượng tọa, cái nền đức thượng tọa về chuyện là bất tân, cái bất tính của những chữ trộm cướp tăng cũng trả lời của thượng nữ cũng trả từ. Để trong cái câu hỏi hiện tại thì thực sự cái từ mà lấy của không cho cái này chính xác hơn, Vì nếu mà nó trộm cướp á, mình chỉ trộm cướp thôi, nhưng mà thật sự ra thì cái lấy của không cho nó có nhiều cách lắm. Ví dụ một người mà họ làm quan á, họ muốn lấy của ai đó thì nhiều khi họ họ lấy bằng cách nhiều cách lắm. Có thể họ hù dọa hoặc là đe dọa hay những cái nhỏ này họ lấy, hoặc là người đó đó phải biết được cái chuyện đó rồi họ cũng như là giống như họ phải sợ ta biết được cái chuyện mà chính của mình đó, thì những người đó họ giống như họ đưa tiền họ đứt lót vậy, hoặc là họ muốn được cái chuyện gì đó thì nhiều khi họ làm những chuyện phi pháp, họ đưa tiền thì cũng không phải là trộm cướp, mà cái này là một cái cách họ, họ lấy tiền của người đó thôi. Này, ở trong cái giới mà gọi là không lấy, lấy của không cho đó thì nó sâu xa hơn là tất cả những của gì mà phi pháp, những của gì mà không đúng đó. Nhiều khi lấy của không cho lên đây á, thì trong cái giới luật định nghĩa là bậc có chủ biết bậc có chủ cố ý lấy, do sự cố ý lấy cái vật nó không có ở đó nữa, thì trong đó có những vật mà mình gọi là những cái vật mà của một cái người đó mà ở một cái như là khu rừng hay là một cái nông trường, nhiều khi vật đó người ta để đó mà mình lấy. Còn trộm cướp là có thể là nhiều khi mình chỉ rình mình trộm vật này vật kia nó ở một cái mới một góc độ nào đó, có nghĩa là nó có thể là nó hẹp hơn. Còn lấy của không cho thì nó bằng nhiều cách, có nghĩa là mình lấy được nó bằng nhiều cách. Ở trong đó có thể là nhiều khi mình xu cao thế mạnh, có những người mà họ như nghĩa là họ dùng cái uy quyền là những chủ điền tá điền đó, họ dùng cái cách họ ép những người nông dân mà lấy cái cách mà phải bắt buộc họ phải đóng thế, hoặc là họ phải đâm lúa, thì đó nó cũng là cái chủ người ta không đưa, mà mình dùng cách này cái chiêm lấy. Còn trộm cướp ở đây á, là mình nhờ mình phải rình để mình trộm được, hoặc là mình có cơ hội để mình giết người những cướp của được, nó gọi là trộm cướp. Còn ở đây á, thì lấy của không cho nó có nhiều cái hình thức, có nhiều hình thức, chứ không phải là chỉ là trộm cướp không. Có thể là như mình bắt một người nào đó, hoặc là mình kêu lấy tiền chuộc, hoặc là mình bỏ thuốc cho người ta mà bị ngộ độc rồi mình đòi tiền chuộc, hoặc là mình bởi vì hồi xưa người ta có nhiều cách lắm, người ta nghĩa là ta bỏ thuốc cho mình đó, mà thời gian lâu mình mới chết, có thể là người ta mới giải được loại độc trong người mình, mà nó không phải là nó như là mình nói như nọc cắn nọc đầu cắn vô nó chết liền, mà có thể là nó lâu ngày tăng lên những chứng bệnh kỳ lạ trong người, và mình phải bắt buộc mình phải đưa tiền. Thì như vậy đó, thì cái ý nghĩa mà trộm cướp của hoặc là phải có sức hơn thì mình mới cướp được, và có gì khi mình không cướp được nghĩa là nhiều người khỏe hơn. Còn lấy của không cho nên đây mình dùng nhiều cách, ví dụ mình bỏ thuốc mê, hoặc là mình đầu độc người ta, hoặc là mình vu cáo người ta, hoặc là mình lấy, hoặc là mình giống như mình xử tiệm mà xử quan lấy tiền, nó có nhiều cách lắm. Ví dụ mình thấy rằng cái người mà họ mà như là họ muốn lấy tiền, họ nói nếu không đưa tiền họ ghét mình cái tội gì đó, mình bây giờ mình phải đưa tiền thì nó có nhiều cách lắm, trong xã hội thì có nhiều cách lắm. Hoặc là mình thấy có những người mà họ phục chất của công, hoặc là họ lấy tiền của công mà người ta đóng góp, ví dụ như họ kê khống lên cái số tiền, ví dụ như họ làm ít họ kê khống lên, họ kê khống lên nhiều thì họ lấy theo giấy tờ thì thấy là như vậy, nhưng mà tự họ kê khống lên để họ lấy của đó. Nó có nhiều cách để mà mình gọi là cái của không phải của mình, bởi vì của không phải của mình nữa, còn mình dùng cách này cách kia trong đó có sân khẩu ý để mình lấy được cái của đó, thì nó đều là phạm cái giới gọi là trộm cướp. Nên cái giới lấy của không cho nó có định nghĩa là vật có chủ, biết vật có chủ cố ý lấy, do sự cố ý mà cái vật nó không còn ở đó nữa. Ví dụ mình lắp cái dư của người ta, mình lấy đất mình lắp lại, mình không có đem về nhưng mà cũng lấy của không cho, bởi vì trong luật nó là mình chưa có đem về cái nhà, hoặc là mình lấy gì đó mình bỏ mình lắp lên người ta không thấy được đó nữa. Ví dụ có một cái vật gì đó người ta rớt, mình lấy rác bằng phủ lên, thì người ta thiền không được đó, nó cũng là câu chuyện lấy của không cho. Thì ở đây lấy của không cho là cái của đó của người ta mà mình dùng cách này cách kia để mình lấy, chứ không phải là chỉ tổng cước, tổng cước là nó còn một phần, nó gọi là giống như là cái chuyện một phần của thế giới để không cho. Bởi Phật này dùng cái từ là nó rộng hơn, có nghĩa là ở trên đời thì tất cả những vật gì cũng được có chủ hết, biết vật nó có chủ, cố ý lấy vật sự cố ý đây là sự phức tạp rồi, gọi như là phạm nhớ rồi là lấy chủ không cho. Thì như vậy nếu mà nói là trộm cướp thì em nghĩ rằng tượng tài hay muốn nghĩa hơn, nếu thật sự tượng tài từ lấy của không cho thì nó rộng hơn. Cái vật thì người ta không cho mình lấy bất cứ ở trong đời nó cũng, bởi nhiều khi cái vật nó là của vua chúa, là như là cây cối của vua, đất đai của vua, thì những cây cối của vua mình chặt mình lấy như vậy cũng là cũng nghĩa là lấy của không cho. Nên nhiều khi những người mà họ biết được á, từng từ những người những pháp luyện á, là vật gì đó là của đất nước, là cái đó là không của người này kia, là của vua. Trong đó mình thấy bây giờ là như là những cái hầm mỏ như đó, mà những người kia họ biết họ lấy của người đó, mà người đặt trên cái đất của họ không cho, không nghĩ cho người ta. Nên thường thường thấy những cái tài sản mà trong lòng đất của người ta đó còn cắt lại cái kia để lấy, mà cũng không lấy của người cho. Chứ nói vậy thì thấy những nước mà họ tâm chiếm những nước nhỏ, hoặc là họ bằng cái cách này cái kia mà họ đi qua, họ tìm cách để họ lấy, nhưng mà theo cái giới luật nước bọn cũng không lấy của không cho. Hoặc là nhiều khi mình trốn thuế, mình đi qua qua hải mà mình đem cái dịch gì đó mà mình dịch đó phải đóng thuế, mình không đóng thuế cũng bị lấy của không cho. Thì nó nếu mà nói ra thì nó cái giới mà lấy của không cho nó rộng lắm. Cái vật đó mình phải đóng thuế, mình bây giờ mình trốn thuế nó cũng đồng nghĩa mình lấy của không cho. Cái của đó của vua chúa thay vì tiền thế mình phải đóng, mình không đóng mình bị phản đối đó. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng đối với những cái vị sư mà đi qua mà cái chỗ mà gọi là đóng thuế để cái nỗi đó, mình nhờ người ta, mình nhờ với những vị sư đó mà cầm cái vật này rồi vật kia qua đó, thì cái sư không dám cầm. Vì khi mình trốn thuế qua cái quan thuế, mình trốn thuế như vậy cũng phải tội tổng cộng. Thành ra nhiều khi chỉ biết nghe đối với người Thái Lan, họ biết thì tăng họ tôn tâm cho tăng á, nên nhưng mà những vị sư tăng này biết được cái vật gì mà đi qua chỗ đó.
Thì tổ pháp tăng ơi, trong rung không còn nghe được nữa, không biết thì tổ đang có thì tổ đang có nghe được không? Nếu thì tổ đang nghe được chân thính thì tổ đang cảm mình. Thưa quý vị, dường như thì tổ đang cũng đang gặp trục trặc kỹ thuật. Xin hỏi thì tổ xin quyền nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Ồ, dạ, thì tôi sẽ quyền nghe được rồi. Nếu thì tôi sẽ quyền nghe được thì xin được trả lời với thì tôi sẽ quyền điều hồi nãy mà chúng ta bàn về vấn đề sát sanh. Cái khác biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền ngày nay, đó, chúng ta nói Phật tử thì chúng ta nói Phật kinh điển. Ở Phật giáo Nam truyền thì cho rằng một người mà đi chợ đó và họ thấy một miếng thịt hay một con cá đã chết rồi đó, thì họ mua không có phạm sát sanh. Nhưng mà với phần đông Phật tử Bắc truyền Việt Nam á, chúng ta chỉ nói riêng Việt Nam với Trung Hoa thôi, thì họ cho rằng cho dù là con vật đã chết rồi nhưng mà mình ăn đó thì vẫn là phạm tội sát sanh. Thì theo thì tôi tự nguyện nghĩ đó là ở trong trường hợp nào mà một người ăn miếng thịt hay ăn con cá mà không phạm tội sát sanh, mà trong trường hợp nào là phạm tội sát sanh, xin thì tôi tự nguyện nói rõ hơn về điểm này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý Chúng được cùng cho Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì nó có hai cái điều mà nó khác biệt. Một cái mà chúng ta cho rằng là chúng ta ăn, có người ăn, có một người mua mới có người bán, có người ăn thì mới có người người bán. Tức là ở đây nói một cách rõ ràng hơn, tức là có người mua thì mới có người giết, rồi có người ăn thì mới có người bán. Thì chúng ta thấy nó có một liên khúc liên hoàn trên một quy trình như vậy. Thì nói như vậy là chúng ta gián tiếp sát sanh. Ở đây nói trước, nói như vậy thì chúng ta đừng ăn cái gì trên cuộc đời này hết. Như trên thời phái bất truyền nói rằng là gián tiếp sát sanh, cái từ hạt gạo miếng cơ, từ hạt gạo cho tới cả rau cải ăn cũng là một phần gián tiếp sát sanh. Nhưng cục tàu hũ và cục thịt nó khác nhau chỗ, từ cục tàu hũ nó thấy có máu thì ghê, còn cục tàu hũ thì thấy nó hiện. Nhưng ăn cục tàu hũ vậy thì cũng tất cả những chúng sinh cũng cũng đã đau khổ chết vì cái cục tàu hũ đó chứ đâu có phải không đâu. Đây là một lý. Cho nên chúng ta thấy nó một điều mà một con người ăn mà người ta không có, thứ nhất là người ta đi mua về, người ta không nghĩ hôm nay người ta giết con này làm con này cho mình ăn. Rồi chẳng hạn như ở trong tinh phật thần mà Phật dạy á, nếu như cái đó mà chúng ta gọi là cái tam tinh nhục không thấy không nghe không nghi, con vật đó chết vì hôm nay đến để mà thết khách thết đãi thì làm cái con gà, làm cái con cá nuôi trong hồ, làm con gà đang nuôi để mà thết đãi khách tới hay là đến để cúng kiến các sư thầy tới, thì điều này đây là không được. Đó chính là một cách gián tiếp, nó cũng là một phần của chi điều sát sanh. Còn hoàn toàn tức là các sư một bình bát cơm của ngàn nhà, hôm nay đi qua bên nhà người ta có miếng cơm miếng canh miếng cá, người ta thưa ông xin thì tôi đem một miếng cơm miếng canh này, một miếng cá này của tôi, tôi đang ăn hay tôi chuẩn bị tôi ăn cho ông miếng, thì sự thật cái việc đó nó vô can vô sự. Ở đây nó tạo thành một cái nghiệp, tạo thành một cái tội, nó là một cái tâm hết sức là lớn. Cho nên nếu chúng ta cho rằng nếu như ở bên Nam truyền thì không có suy nghĩ tới cái chuyện mà phải là gián tiếp hay hoặc là trực tiếp gì. Quả thật nếu như mà gián tiếp thì tất cả chúng ta xài bốt phí gia thiều gì, tất cả mọi thứ nó đều là sát sanh, đều là không có tính từ bi ở trong đó. Quý vị nhớ rõ, không có tính từ bi. Mà nếu như không có tính từ bi như vậy thì Phật cũng có tính từ bi luôn. Bởi vì sao vậy? Chính vì Phật ngài cũng dùng thức ăn mặn mà. Quả thật thì nếu như người nào học kinh văn Bali, học tiếng Phạn Bali, bài kinh Đại Bát Niết Bàn, bữa cơm cuối cùng của Phật đó là dùng thịt heo rừng của ông Chôn Đá cúng dường, bữa cơm cuối cùng của Phật. Thì chúng ta thấy nó như thế nào? Cái tình huống này đây là cái sự thật. Nhưng điều mà qua một cái tiến trình, nó có một cái sự tiến hóa và một sự cải đổi. Như chẳng hạn như nếu mà chúng ta nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa xin Phật là cho chư tăng ăn chay suốt đời thì Đức Phật nói ta không cấm. Bởi vì sao? Đó như chúng tôi vừa kể, đôi bình bát cơm của ngàn nhà, người ta có cái hảo tâm, người ta cúng cái gì ăn cái đó, đó là hình thức cũng gọi là phần tri túc, nó dễ nuôi. Chứ ăn đòi hỏi cái này cầu cạnh cái kia thì cũng không là vấn đề. Sự thật mà ra quý vị biết là chúng tôi từng đi dạy ở trong các trường cũng như là đi thuyết pháp ở các đạo tràng, nhiều khi ăn chay từ ngày này qua tháng nọ thì cái chuyện cũng bình thường, chúng tôi đâu suy nghĩ cái chuyện gì. Nhưng mà khi một người ta ăn chay, người ta suy nghĩ cả ngày người ta ăn không thì nó là vấn đề khác. Ở đây chúng tôi không có muốn tranh biện về hay nói về vấn đề chai mặn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện ăn chúng tôi ăn thôi, tới giờ thì người ta cho mình ăn thì rồi mình ăn, thì nó đâu có cái gì mà nó có bị một tình huống sát sanh. Cũng như là bây giờ người ta mua thì người ta không biết gì, thì cứ ra ngoài chợ người ta mua thì cái tình huống nó khác, cái tâm tư nó không bị ảnh hưởng. Nhưng chúng ta chi tiết chúng ta trẻ ra điều A, điều B, điều C nó sẽ là như thế này, góc này góc cạnh nọ, thì tất cả chúng ta đừng ăn. Đành rằng mình không trực tiếp mình sát sanh, nhưng mình cũng gián tiếp sát sanh, thì đừng ăn cái gì hết. và nói theo cái tinh thần của nghiệp quả của chúng sinh, thì dầu chúng sinh nó chết, nó đúng đến lúc nó chết thì nó không bị giết thì nó cũng chết, nếu nó phải cái nghiệp quả thật như vậy. Thì tại sao nó sanh vào cái chủng loài đó, nó là như vậy. Cho nên trên tinh thần của nhà Phật thì cái để mà gọi là cái giới sát sanh thì nó phải hội đủ cái chi điều như chúng tôi đã nói khi nãy, tức là chúng sinh có thức tánh, biết chúng sinh có thức tánh tính giết, ráng sức giết, và chúng sinh đã chết vì cái sự cố gắng giết đó thì chúng ta phạm giới sát sanh. Ở trên đời này cái đó nó là phải hội đủ cái tiêu chuẩn tiêu chí nó mới cấu thành cái tội. Chứ chúng ta không có biện dẫn tất cả điều này điều nọ rồi chúng ta kết luận đó là tội, đó là sát sanh. Quả thật thì ở trong tinh thần tu á, nó có một cái sự lớn mạnh ở chỗ mà đó là cái gì? Cái tâm của chúng ta, cái tâm hướng chánh, cái tâm hướng tà. Cái tâm hướng chánh thì nó sẽ là thiện sự tốt đẹp, mà tâm hướng tà thì nó sẽ là đưa đến cái sự đau khổ. Thì tâm mà khởi lên ý niệm khẩu này, thân này làm việc lành thì nó như như bóng không rời hình, nó sẽ không xa. Mà ý chúng ta làm ác, khẩu chúng ta nói lời ác thì như bánh xe lăn theo con vật kéo xe, nó như thế thôi. Thì cái thiện ác nó là do ở cái tâm của mình đã cái tâm của mình mà nó cấu thành do cái như lý tắc ý của mình, cái tắc ý của mình, cái chê tánh ai của mình, cái tưởng cái tư của mình nó xử lý, thì cái đó mới cấu thành tội. Thì cái đó mới phạm vào một chi điều gọi là sát sanh, để mang đến để đau khổ cho người và đau khổ cho mình. Thì nếu mà để mà đừng có bị sát sanh, đừng có để sát sanh, thì chúng ta hãy tránh cái sát sanh bằng cách chúng ta tu tập cái từ tâm để thương yêu người hơn. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bụt Thầy á.
Sa thú kính trường thượng tọa Phật, thượng tọa Tuệ Quyền. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Tính có đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Tính hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Đại sư Pháp Tính, chúng ta qua nói về cái giới tà dâm, cái giới thứ ba đó, thì ở đây chúng ta nói về giới và chúng ta nói về ý nghiệp đó. Thì nó có như vậy là họ có khi người ta nghĩ rằng một người đa thê hay là một người có quan hệ với nhiều người, cái đó là tà dâm. Nhưng mà cái đó thật sự đúng nghĩa tà dâm hay không, hay là tà dâm phải định nghĩa là quan hệ với những người mà không nên quan hệ, là không được quan hệ. Ví dụ như chúng ta nghe nói là người đó có người gìn giữ, hay là người đó dưới tuổi vị thành niên. Chứ nếu mà một người mà đã quá tuổi vị thành niên và họ có cuộc sống độc lập và quan hệ với những người đó thì đâu có tính tà dâm, phải không? Và nếu như vậy thì cái việc tà dâm có tính là bằng những con số không, hay là chỉ đơn thuần là cái quan hệ đó nó có bất chính hay không? Thì xin tỉnh ý kiến của tinh xin đại đức Pháp Tính Hoàng Hỷ nói rõ về cái việc này.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với ở trong Phật giáo thì nói về cái người mà phạm về cái tội tà dâm là có cái sự qua lại hay là quan hệ với một người mà có sự gìn giữ, thì một người mà có sự gìn giữ đó thì nó có rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như là cha mẹ gìn giữ hoặc là một cái người nào đó gìn giữ, có nghĩa là cái người này còn trong cái sự quản lý, còn trong cái tầm quản lý của gia đình hay là của một người nào, mà thậm chí À, thậm chí cái người đó đang là một cái người mà tội phạm mà thì cũng được gọi là cái người là có cái người gìn giữ. Thành ra những cái người nào mà khi mà rồi đến cho đến những cái người mà có vợ hoặc là có chồng thì đang có người gìn giữ thì mình phạm vào đụng chạm hoặc là phạm vào những cái người này thì đều mang tội, mang tội tại nhân. Thì ở trong cái thật sự ra ở trong cái luật khi mà đọc về ở trong cái luật của Đức Phật ban hành những cái quyển luật đó thì chúng ta thấy rằng là cái sự gìn giữ này nó rất là nhiều, thành ra đụng vào cái trường hợp nào á thì nó cũng mang nó cũng phạm tội tà dâm. Nhưng mà ở trong cái ở trong gần đây có một lần là chúng tôi cũng nghe cái sự tranh luận nghe một cái sự tranh luận, ví dụ như là nói về những cái những cái có những cái quốc gia có những cái quốc gia thì cái chuyện mà quan hệ nam nữ vân vân thì hãy trên 18 tuổi rồi, trên 18 tuổi rồi thì không có tính, không có tính nữa. Thì vậy thì so với cái luật so với cái luật ví dụ như là quý vị thấy rằng ở trong cái luật của Đức Phật chế định đó, là cái người đó mà có cái sự gìn giữ của cha mẹ thì khi mà quan hệ như vậy thì là phạm vào cái tội tà dâm. Còn nếu mà so với cái luật ở quốc độ có một số quốc gia đó thì người ta không có tính cái sự gìn giữ của cha mẹ nữa, mà người ta tính cái sự cái người đó là trên 18 tuổi. Ví dụ như có những quốc gia tính trên 18 tuổi. Thì vậy thì ở trong cái trường hợp này thì theo chúng tôi nghĩ rằng nếu mà so với cái luật nhân quả so với cái luật nhân quả thì có tội, nhưng mà so với cái luật quốc gia đó thì ví dụ như những cái quốc độ đó thì không có không có phạm tội. Cái điều này chúng ta có thể tính như là chúng ta có thể tính như là có những cái điều luật có những cái tội mình không có phạm vào nhân quả nhưng mà mình có phạm vào ở trong cái luật của quốc độ hay là một cái quốc gia nào đó quy định. Thành ra đó thì ở trong cái những cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng vậy thì đối với những cái tội mà gọi như là cái tội tà dâm thì không có tính theo cái người đó lớn tuổi hay là không lớn tuổi, chỉ thường thường chỉ tính theo cái người đó có người gìn giữ không. Nếu mà có người gìn giữ thì mình đụng chạm vào thì mình sẽ bị mang cái tội tà dâm. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà người ta có gia đình rồi, người ta có gia đình rồi mà người ta phạm vào những cái điều này thì đều mang về cái tội tà dâm, chứ không thể nào là mình đổ thừa rằng cái người đó lớn. Chúng ta không thể nào mà chúng ta đổ thừa được là cái người đó lớn hay là cái người đó nhỏ, hoặc là bất cứ một cái trường hợp nào, miễn sao cái người đó có cái người gìn giữ thì khi mà mình phạm, mình đụng chạm hoặc là mình có qua lại với cái người đó thì mình sẽ mang phạm vào cái tội tà dâm. Rồi có một phần nói thêm thì dù cho có sự đồng ý hay là không đồng ý gì cũng vậy, cũng đều phạm vào cái tội tà dâm. Thì theo như ý con thì con thấy những cái điều này thì khi mà đọc ở trong kinh thì cũng thấy như vậy. Nhưng mà có những cái điều mà nó có cái sự khác biệt đó, là có những cái quốc gia thì người ta không có quy định về cái điều đó. Nhưng mà nếu mà nói về luật nhân quả hoặc là nói về nghiệp báo thì đều phạm vào cái tội này. Con xin có những cái ý xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con thỉnh là thượng tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, kính thưa thượng tọa Vinh, xin được hỏi là thượng tọa đang có còn nghe được không? Nếu thượng tọa đang nghe được thì xin thượng tọa pháp đăng quan thị trở lại. Thưa quý vị, hôm nay thì cái đề tài này nó có rất nhiều điểm để bàn. Chúng ta là người tu Phật thì chúng ta phải biết những điều này chứ. Chúng ta không biết mà chúng ta nghĩ lối thoáng thì nó hơi khó. Thượng tọa đang thượng tọa quan nghĩ cho biết tại sao ở trong ngũ giới đó thì có cái giới uống rượu mà ở trong mười bất thiện nghiệp lại không có, thì ở trong trường hợp nào sẽ uống rượu nó là thiện, nó được tính là phạm giới, mà trong trường hợp nào uống rượu không có tính là bất thiện nghiệp? Xin thỉnh thưa tôi đó.
ngày kết quả đời sau. Chúng ta uống rượu này và có kết quả đời sau. Ngày bình thường nhé, mình uống rượu là mình làm mê và đó là cái nhân một quả để mình sau cần làm người trí trí. Bởi vì Phật nói là ngày chỉ nói cái uống rượu thôi. Ngày nào nếu uống rượu thì chết, mà uống rượu quá ta khi chết thì cơ bản địa ngục nó tăng làm người điên cuồng. Ngày nói chỉ là ngày nói chỉ là uống rượu thôi. Thì chúng ta thấy rằng uống rượu đó là một trong bất thiện, một trong tham điều kiện cái tủ của mình uống rượu. Mình gọi là như là cái việc mình bị tan tích, cái chứng bất cảnh là mình bị chứng. Mà mình uống đó bằng một cái tâm bất thiện thì rõ ràng mình thấy rõ ràng đó là tâm bất thiện nó cho ra là cơ bị bụng và rõ ràng. Nếu không cơ bị bụng chúng ta làm người mình đi cùng hoặc là thanh làm người thì mình tiến tiến và mình bắt đầu lên đó. Bởi vì uống rượu không thể nào phục sinh bằng cái tâm tan nhanh được, phải phục sinh bằng cái tâm bất thiện thôi. Mà nó là phục sinh làm người là thì mình ảnh hưởng cái nghiệp đó. Rồi giờ nó là cái uống rượu mà tạo nghiệp, chắc chắn là uống rượu là cái điều mà đi dành mắm uống rượu, mình dành uống rượu mà mình say ngủ đi, mình không có sát sanh, không có tạc tài, không có tổn trước đi. Khi đầu nói vậy, nhưng mà nói vậy cái bất kỳ mình nói là cho quả thích, quả bây giờ nếu mà nói là cái người uống rượu họ ở cái đời này tụ đó thì rõ ràng là mình làm khổ vợ con, mình uống rượu say mình nói ra thì vợ con rất là khổ. Rồi mình uống rượu say mình không có giữ gìn được thân thể, không có giữ được tài sản, không có giữ được vợ con, không giữ được vợ con, mình xấu xa tài sản. Mình thấy câu chuyện của cái vị thanh niên này mà uống rượu xong là phung phí của cải tài sản mà Đức Phật nói, nếu mà hai vợ chồng mà với cái tài sản đó mà muốn chứng chứng được làm phước đó, người về chồng đạo quả a la hán, người về đạo quả a la hán giàu nhất thành đầu tiên này. Nhưng mà nếu mà cái tài sản đó qua đi một phần còn hai phần đó, mà nếu mà vợ chồng đó mà làm lành mà ta lấy từ những mà cái muốn chứng chứng được người về đạo quả a la hán, người về đạo quả phù lên giàu nhất thành đầu tiên này. Nhưng mà nếu tài sản đó còn lại một phần đó, mà ai vợ chồng mà làm nữ đó, thì hộ độ hậu thì đảm bảo thì cũng được đặt đạo quả của người già quả tứ đạt, người chồng đạo quả tứ đạt, người mẹ đạo quả tứ đạt. Nhưng mà tuy đó thì Đức Phật nói rằng cái tài sản, cái thánh sản không còn, cái nhân sản không còn, cái chi sản cũng còn không còn. Sau khi hai vợ chồng chết thì phải rơi vào khổ cảnh. Thì chúng ta dựa vào cái lời giải của Đức Phật như vậy thì rõ ràng cái uống rượu của mình thấy hiện tại nó không có gì, nhưng mà tự nếu uống rượu hoài như vậy là cái nhân là mê người tâm hồn, cái nhân mà tiêu tan tài sản, cái nhân mà nó mất cái thánh sản, cái nhân sản, cái tiên sản. Thì Đức Phật thầy nói vậy rõ ràng chúng ta nghe cái câu chuyện đó là chỉ có người đó là uống rượu uống hát về không khí của cả tài sản không như Đức Phật đó thì chúng ta biết vậy. Nên cái tội kết quả đời này và kết quả đời cao, nhưng mà thật sự những cái gì nó bất thiện nó đều là cái động lực bất thiện. Bởi vì cái lộ tâm bất thiện thành lên nó cho cái việc nó bị bất thiện và cái tâm nó bị bất thiện, cái họ không bị bất thiện, chứ không thể nào có cái lộ trình bất thiện mà nó cái giữa thiện và giữa bất thiện nó có được đúng là giờ nó không có. Nên chỉ cái lộ trình tâm để muốn là cho cái tâm tham hay là cái tâm tham tà kiến hay là cái tâm ác hay tâm tham ác tà kiến ác và nó thúi cái thân chúng ta mà uống rượu hay là cái khẩu người ta nói ép cái tâm học thì là những gì hết thì nó đều là cái nguyên của cái bất thiện nghiệp đó. Một cái lộ trình tâm bất thiện nghiệp thì cho quả bất thiện nghiệp. Như vậy nếu mà nói cái vũ trụ mà dù cho họ hút tội giết người đi nhưng mà sự ra hậu quả cũng là bất thiện nghiệp, không thể nào nói điểm được. Còn là nếu mà cái vũ trụ về mà họ xây xưa rồi họ đánh đập vợ con, họ giết hại người này người kia, họ trộm cướp là tài lắm thì cái đó là còn nguy hơn nữa. Đó là cái mà nghĩa là giống như giờ nó cái tội là cái tội nghiệp tạo nghiệp vậy. Ví dụ mình nói là cái tội nghiệp là cái người mình uống rượu say xưa gì nó có ác đường nghiệp thì từ từ nó cái tội cái thói quen nó sẽ tổ thành. Còn giờ nếu mà mình uống rượu mà mình giết người cướp của nó giống như tạo nghiệp vậy. Mua lúa thì bắt mình sẽ ủ mình sẽ đi đánh đập hoặc mình sẽ đi tuần đài mình sẽ đi đánh đập mình sẽ đi nói. Thành ra cái đó mình giống như là mình nói cái tội nghiệp vậy. trong cái câu trình bày lúc nãy hỏi thì ông xin trình bày như vậy, ông biết cái ý trình bày như thế nào. Và cái tin giải nhất là cái trình bày.
Sao thú cái kiện thì tôi cần xin được hỏi thì tôi tự quyền thì tôi có còn ở trước máy không? Quý vị và các bạn nghĩ là hôm nay thực ra cái đề tài này để là chúng ta phải thảo luận rất là nhiều, nhưng mà chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ trở lại trong những đề tài sắp tới. Thưa tôi tự quyền, một ở trong những cái chứng bệnh trầm trọng ngày hôm nay là nói dối. Để chúng ta nói dối, nói dối vì nhiều lý do, nhưng một ở trong những lý do ta phải nói dối là mình không muốn cho người ta biết về cuộc sống của mình. Nó có nhiều lý do, không phải mình muốn hại ai, nhưng mà mình cảm thấy là mình không thể nói được. Dạ, mình nói thì nhất là đời sống của người là càng ngày càng tò mò tọc mạch, mà con người có nhiều chuyện riêng tư. Dạ, chuyện riêng tư thì theo thượng tọa tự quyền đó, nó không cách nào đó để mà người ta gọi là cái giải pháp trung dung cho vấn đề hay không. Bây giờ tuyệt đối không nói dối thì người ta không làm được. Dạ, kể cả trong công ăn việc làm, kể cả trong chính trường, kể cả trong môi trường xã hội. Nhưng mà nói dối mà mình nói thật hết á, thì thực sự nó có vấn đề cho mình. Thì cái quan niệm của người đời họ nói là thà là mình nói dối mà cho nó qua chuyện hơn là mình nói thật mà nó xây ra gây ra chuyện lớn. Thì tôi tự quyền kỹ thế nào, kính thưa thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, kính lễ đến Chư Tăng, kính lễ đến kính chào đến tu nữ cùng chúng Phật tử. Dạ, thưa thượng tọa, quả thật thì đây là một điều mà chúng ta cũng không dễ dàng ở trong cuộc sống của ngày hôm nay. Quả thật nếu như chúng ta nói thật đó, thì nó thiệt, thật thà thì thua thiệt. Đó là dĩ nhiên nó là vậy. Và còn một điều nữa là thí dụ như bây giờ người ta nói rằng nói dối để mà giúp người, thì cái tình huống nó lại là tình huống khác nữa. Rồi chúng ta thấy thí dụ bây giờ mình nói thật thì nhiều khi nó gặp phải những cái điều mà trái ngang, coi như là lòng mình không muốn thì cái miệng mình sao đây, nó cũng khó. Cũng như xưa thí dụ như có những tích truyện mà chúng ta thấy có nhiều khi mà quan quân nó đi nó truy nã cái tội phạm tội đồ, thì đi đến gặp tình huống gặp cái thầy tỳ kheo, thì có những vị tỳ kheo thì cũng tìm cách xây trở. Chúng tôi nhớ có một cái tích truyện, tất nhiên là vị tỳ kheo đó thấy một tên trộm đi qua, nhớ điều vị ấy ngó đi một cái hướng khác, ngó đi một cái chỗ khác, thế là hỏi chạy lại người ta hỏi, thì cái tình huống đó thì chúng ta biết xây trở. Thì vị ấy xây trở đó tức là nó khi tôi nhìn về hướng này thì tôi không thấy ai hết. Tôi đang đứng đây thì tôi đang đứng xe qua đây tôi không thấy ai. Thì cái cách đó là cái cách xử lý tình huống của tất cả mọi người, của chúng ta. Thí dụ như bây giờ là chứ bây giờ nó cái điều đó nó không thể nào là nó gọi là nói ra cái hoàn cảnh một cách tuyệt đối được, bởi chúng ta gặp rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như bây giờ là ví dụ như bây giờ là hỏi chứ hồi nãy đứng đây con nghe nó nói vậy không? Thí dụ bây giờ vô tình đi hai người cự nữ dĩ nhau, một cái tiếng bực bội người ta nói người ta thôi, bây giờ người ta chia tay nhau, người ta chia tay. Thí dụ bây giờ nói rằng bây giờ tôi sẽ bỏ ông, tôi sẽ bỏ bà, chúng ta chia tay nhau, chúng ta ghét nhau đi, và chúng ta không còn sống với nhau nữa. Nhưng sự thật là chỉ cái phút bực bội mà cự nữ nhau xíu. Nếu chúng ta là một người hiểu biết, chúng ta là người dẫu cho người Phật tử biết rằng cái tâm nóng giận thì họ cự nữ với nhau đến khi hai người họ nói vậy cho nãy nói có ai thấy không, thì nó có cái ông đó không thấy. Thì nếu như trường hợp chúng ta chỉ gật đầu thì tan quan cả cái gia đình người ta, hay tan quan cả sự nghiệp của người ta, hay là hại cho nhiều người, hại cho nhiều điều. Thì tình huống đó là chúng ta phải xử lý bằng cách tức là chúng ta tìm một cách nào đó thôi, thì sự tình chúng ta dẫn giải vòng vòng để chúng ta làm cho họ nguội, hay là tình huống nào đó mà mình nói nó không có bị thiệt hại. Ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ mình Thôi Kệ, bây giờ mình dụ nó, thí dụ chẳng hạn giờ Thôi Kệ coi như mình nói dối nó, con ơi cái này nó con uống con ăn cái uống cái này đi là nó sẽ trị được cái bệnh, hoặc là thí dụ giờ thay vì là nó ghét uống thuốc 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 đắng, nhưng mà chúng ta nghĩ thôi không sao đâu, con uống cái thuốc này thay vì nó biết trị cái bệnh đó, nhưng điều mà mình Thôi Kệ mình nói bằng cách tất cả con uống cái thuốc này mà nó uống vào, thay vì thí dụ như là người ta sợ uống thuốc đắng hay người ta sợ uống những cái thứ cỏ cây gì đó hay cái thuốc thứ gì đó mà nó không vừa với người ta ghét, người ta không chấp nhận chuyện đó, nhưng điều mà là mẹ là cha muốn giúp cho đứa con nó thôi con uống cái này vô đi thì con sẽ được cái này, con sẽ được cái kia, thì cái tình huống cũng 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 lừa cũng cũng dối đó chứ, thì cái tình huống nó dối, nhưng điều mà nó để lại cái nhẹ nhàng hơn cái hậu quả. Chứ sự thật ra hỏi mà cái gì dối là dối, cái gì thật là thật, cái lời nói dối là cái lời nói dối, một cái lời nói thật là cái lời nói thật, thì cái gì là sự thật thì cái đó là sự thật, mà cái gì nó dối thì có pha chút vào thì chẳng qua đó là chúng ta biện luận thôi. Quý vị thấy đó, bây giờ tình huống đó, thí dụ bây giờ nó con quý vị nhà đó nó ghét ăn cái món này mà nó thích ăn cái món kia, mà cái món đó nó chẳng hạn giờ nó ăn vô là nó sẽ bị bệnh, thì giờ chúng ta phải dùng sao? Nó thôi con ăn cái thứ này, con ăn vô con sẽ bị như thế này, con sẽ bị như thế kia, là một là mình hù nó, hai nữa tức là mình nói làm sao mà cho nó đừng thích ăn nữa. Thì cho nên vì vậy là chúng ta phải 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 tìm cách để nói cho nó ăn để nó hết bệnh. Chứ bây giờ nó sao, bây giờ thí dụ bây giờ nó đang ho mà nó cứ đòi, mà nó cứ 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 ăn ngọt không mà, thì đứa trẻ ăn nít mà nó ăn ngọt thì nó vô thì nó phải kéo đàm nó ho tiếp nữa, thì chẳng hạn như cứ nó cứ đòi vậy, thì chúng ta nói rằng nếu chúng ta nói nó bệnh nó ho không, con bệnh nó cũng ăn, nó không có biết được cái nguy hại của chính nó, như điều chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta sẽ biết được. Thì cái tình huống đó là ngay cả chúng ta thấy bây giờ mình nói dối là nó sẽ hết bệnh đó, đúng là sự thật nó hết bệnh đó, như điều mà sao, nếu là người khôn thì người ta sẽ tìm cách khéo hơn để nó không cấu thành cái giới nói dối một cách tuyệt đối, tức là nó thiếu, hay nói một cách căn bản hơn nó thiếu cái chi điều để cấu thành một cái sự nói dối. Bây giờ mình biết là thí dụ quan binh nó kéo tới chắc chắn rằng cái này sẽ giết chết người này, bây giờ mình nói sao để cho mà thà là khuất mắt mình cái chuyện gì nó đau thương thì cũng nói, nhưng trước mắt mình thì mình không muốn, chỉ cần có một lời nói của mình, chỉ cần một cái lời gật đầu của mình là người ta chết, thì chúng ta phải biết xử lý tình huống, hoặc câu nói của mình ra nó ảnh hưởng, nó gây đau khổ cho người, dẫu cho đó là cái lời thật, thì nó có hai bên, một biên bờ sự thật ra, một biên bờ đau khổ, tức một biên bờ luân hồi và biên bờ để mà giải quyết cái sinh tử, nhưng điều mà phải nói rằng là chúng ta cầu cái bờ giải thoát nó không có đơn giản, và chúng ta còn sinh hoạt, còn trầm luân, còn sinh tử thì chúng ta sống làm sao cũng đừng bị đắm chìm, mà cũng đừng có như là nổi lên một cách quá, thì quả thật thì nó đắng cay lắm. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì đứng từ cái nhìn của chính con thì xử lý tình huống lúc đó, đây mới là một vấn đề nó đặc biệt. Khi mà đi đi xe đó, ở bên Việt Nam có vấn đề mà đi xe Honda đó, cái tai nạn nó rất là ghê, nhưng điều sự thiết sự sự thật ra là biết tốc độ nó vừa và biết xử lý tình huống cho nó lẹ thì nó không gây ra cái tai nạn. Dù mình thí dụ mình đi nhanh, mình vi phạm một cái luật, tức là mình đi vi phạm giao thông, nhưng điều sự thật ra là mình biết xử lý tình huống thì nó hạn chế hơn. Đó là cái sự suy tư của con như vậy. Chứ còn nếu như từ trường hợp, ví dụ bây giờ nhiều khi chúng ta đi chậm thì chúng ta bị người khác cọ quẹt, rồi nhiều khi chúng ta đi nhanh là chúng ta cũng cọ quẹt người, nhưng làm sao đi nhanh đi chậm mà biết xử lý tình huống giao thông, thì đây chính là mới 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 là chúng ta mới mới an toàn trở về. Thì cái xử lý tình huống đó là người có bình tĩnh hay không, con người có nhanh nhạy hay không, và xe cộ có ổn định hay không, thì đòi hỏi nhiều cái quy trình ở cuộc đời này, mà quả thật thì khi chúng ta có một cái sự tu tập hay một cái sự gìn giữ giới
nó không phải là một chuyện đơn giản, cho nên vì chúng ta phải biết cách xoay trở, biết cách xoay trở, mà không làm sao mà không có thiệt, không có hại mình mà hại người, làm sao mà không có lợi người hại mình mà làm sao mà không có lợi mình mà hại người thì cũng sai luôn, thì làm gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người. Đó là chúng ta biết xử lý.
Thưa quý vị, chúng ta không nghe được Thượng tọa Thế Quyền nữa, nhưng mà có lẽ là Thượng tọa đã kết thúc ở câu trả lời và chúng ta cũng có thể kết thúc phần thảo luận hôm nay tại đây. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một bài giảng là 10 thiện nghiệp đạo. Khi mà chúng ta nói 10 thiện nghiệp đạo là cách chúng ta nói ngược lại với 10 bất thiện nghiệp đạo, thì cũng là dịp để chúng ta thảo luận lại đề tài này. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ thảo luận ngày mai nó sẽ cho chúng ta một số những người ý quan trọng tương tự. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong cung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sứ Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng tiêu thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia. Thank you. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room. Trong vài giây tới, kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.